Kính chào quý tín hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 8 tháng 6 năm 2016. Ngày hôm qua 7 tháng 6 năm 2016 là ngày bầu cử sơ bộ ở nước Mỹ, coi như là lớn nhất từ trước đến giờ trong cái đợt trước đến giờ. Gồm có bên phía Đảng Dân Chủ thì có 5 tiểu bang, và ông Bernie Sanders, đối thủ của bà Hillary Clinton, thắng ở North Dakota, Montana. Còn bà Clinton thì thắng ở South Dakota, New Mexico và New Jersey. Sau cái thắng lợi này thì bà Clinton đã đủ số phiếu cần thiết để được trở thành nữ ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ. Và bà được là nữ ứng cử viên Tổng thống Mỹ đầu tiên, là người nữ đầu tiên. Và trong khi đó thì ông Sanders vẫn chưa chịu thua. Ông nói ông sẽ tiếp tục tranh đua để đến Đại hội Đảng Dân Chủ, có thể là ông được các cái siêu đại biểu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái hy vọng của ông rất là ít. Còn về phía Đảng Cộng Hòa thì người nắm chắc sự đại biểu là tỷ phú Donald Trump. Dĩ nhiên là ông đã đọc diễn từ mấy tuần trước rồi, thì bây giờ không thành vấn đề nữa. Nhưng mà lập tức bản tin của đài RFB Pháp ngày hôm nay loan cái tin rằng mặc dù được Đảng Cộng Hòa nhất trí, để không phải là các cử tri nhất trí, chứ không phải là Đảng Cộng Hòa, là chỉ định ông làm bầu ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà đài RFB Pháp thì lại loan cái tin rằng đây là tuần lễ tệ hại nhất đối với ông Donald Trump. Tệ hại như thế nào? Đây là tường thuật của thông tín viên Anne-Marie Capomaccio. Nguyên văn như thế này: tuần lễ vừa qua của ông Donald Trump thật là tệ hại, có lẽ là tồi tệ nhất kể từ đầu chiến dịch tranh cử. Đáng ngạc nhiên đã giúp ông loại trừ tất cả các ứng cử viên Cộng hòa khác. Tệ hại là vì bị các cử tri truy ra những cái trường đại học của ông ấy bị quá cố như thế nào. Việc trường đại học quá cố của ông bị mấy chục cựu sinh viên thưa kiện, đã chiếm trang nhất các nhật báo, và các phát biểu mang tính kỳ thị chủng tộc đối với vị thẩm phán phụ trách hồ sơ đã gây sốc cho những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Đảng Bảo thủ Mỹ. Thì xảy ra một cái vụ tranh án này mà tôi cũng không tiện đem vào đây. Khoảng 20 dân biểu lần lượt từng người một đã tố cáo việc kỳ thị chủng tộc từ trong gốc rễ, theo lời Chủ tịch Hạ viện. Rồi nên bên Đảng Cộng Hòa của ông cũng lại tố nữa, người con trai của cựu thống đốc Ronald Reagan, cựu tổng thống Ronald Reagan, công khai tuyên bố sẽ không bầu cho ông Trump, cũng như là cựu thống đốc California là ông Schwarzenegger. Cuối cùng, thủ lãnh phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện đã trịnh trọng yêu cầu ứng cử viên Trump phải thay đổi giọng điệu, tức là cái ông Chủ tịch Hạ viện này, ông đã chê ông này, giờ ông Trump là đến điều đình làm sao ông lại thay đổi thái độ. Bây giờ ông sao ông thấy càng ngày ông Trump càng ăn nói bậy bạ, ông này phải yêu cầu phải thay đổi giọng điệu. Có lẽ vì thế mà tối hôm qua khi mà đọc cái bài diễn văn, bây giờ là ông không ứng khẩu nữa, ông đọc bài diễn văn với sự hỗ trợ của mấy chiếu đã không sơ xuất thêm lần nào nữa. Một bài phát biểu đả kích dữ dội bà Hillary Clinton từ nay, đấy là cái bài cuối cùng của ông, đã chắc chắn trở thành những ứng cử viên Đảng này Dân Chủ. Tôi nhắc lại rằng nước Mỹ không bao giờ có những quyết định có tính cách đột phá vào cái thời kỳ mà nước Mỹ bầu cử. Đấy là cái quy lệ của chế độ tự do dân chủ, là khi mà đang tranh cử thì người ta thận trọng, người ta không dám có những quyết định gì gây ngạc nhiên cả. Nhưng mà vì anh Tàu bắn nhắn khắp thế giới, và anh Nga ở bên Âu Châu và anh Tàu bên Á Châu, thì Mỹ đã phải tỏ thái độ cứng rắn. Bản tin ngày hôm nay của đài RFB Pháp: Mỹ triển khai cùng một lúc 4 nhóm tàu sân bay tấn công Cụ thể, bốn nhóm tàu sân bay tấn công được triển khai gồm đã có tàu nhóm tàu sân bay Ronald Reagan thì ở biển Nhật, tàu Dwight Eisenhower ở bờ Đông của Hoa Kỳ, tàu Harry Truman ở Đông Địa Trung Hải và tàu John Stennis ở Biển Đông. Lần cuối cùng cả bốn nhóm tàu sân bay tấn công được triển khai cùng lúc là giai đoạn từ cuối tháng 8 2012 đến đầu tháng 11 2012. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho hay việc triển khai này dĩ nhiên là người ta phải chấn an là không vì một cuộc khủng hoảng nào cả, mà nằm trong chương trình quản lý quân lực toàn cầu. Nhóm tàu sân bay tấn công John Stennis từ lúc triển khai ở Thái Bình Dương vào tháng Giêng 2016 đã dành nhiều thời gian ở khu vực Biển Đông. Chúng ta nhớ rằng, tuy rằng chia ra bốn vùng, nhưng mà có một tàu ở vùng biển Nhật Bản, tức là cũng liên hệ tới nhòm ngó của anh chồng cậu, mặc dù là Mỹ nói rằng không có vì cuộc khủng hoảng nào cả, nhưng mà thấy rõ ràng là trong cái bốn tàu triển khai toàn thế giới thì có hai tàu là nhòm ngó của anh chồng cậu. Và chứng tỏ rằng cả thế giới bây giờ đang siết chặt vòng vây đối với anh chồng cậu. Và anh chồng cậu bây giờ anh lấy cái ý thế là anh trở thành ra là cường quốc kinh tế đứng ngang ngửa với Mỹ ở trên toàn cầu, cho nên anh dùng cái sức mạnh kinh tế của anh để anh thao túng thế giới và phá vòng vây. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp loan tin rằng trong khi anh phá vòng vây như thế thì anh đối xử không tử tế đối với các nhà tư bản Âu Tây mà đầu tư vào nước tàu. Cho nên đài RFI Pháp hôm nay loan tin rằng bị hất hủi doanh nghiệp châu Âu giảm đầu tư ở nước tàu. Vào lúc Trung Quốc ồ ạt đầu tư vào châu Âu thì các doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại quốc gia đông dân nhất thế giới này phải chịu hai cái bất lợi. Cái bất lợi thứ nhất là nền kinh tế thứ hai của thế giới là nước tàu đó đã bị chừng lại và càng ngày nó càng phân biệt đối xử với các doanh nghiệp đầu tư ngoại quốc. Và ba cái lĩnh vực bị tác hại nặng nhất về cái hai cái bất lợi trên là các nhà đầu tư ngoại quốc khó thâm nhập vào thị trường cơ khí, thị trường dược phẩm và thị trường truyền thông đại chúng. Nguyên nhân là cái gì? Thì báo Les Echos của Pháp nêu ra là cái nguyên nhân đầu tiên là tác động của việc chính quyền nhà Trung Cộng đã kiểm soát truy cập Internet gây bất bình trong giới doanh nhân nước ngoài. Báo cáo của Les Echos ghi rõ ràng rằng dường như Bắc Kinh luôn phản ứng theo hướng ngược lại khi ban hành các đạo luật về an ninh, thường rất mơ hồ và bóp nghẹt việc truy cập Internet đến mức trừng phạt các công ty trong nước cũng như quốc tế. Đúng. Các nhà đầu tư ngoại quốc đòi hỏi nó ra cái luật này là kỳ, thì nó chiều lòng nó ra luật, nhưng mà nó ra luật một cách rất là tơ lơ mơ, mà có thể cắt nghĩa kiểu gì cũng được, tùy tiện. Cho nên các nhà đầu tư ngoại quốc rất là bất bình. Và lý do thứ hai là nó chuyên môn nó ăn cắp sở hữu trí tuệ của người ta. Và lý do thứ ba là cái thu hút đầu tư ngoại quốc của nước tàu là lao động rẻ. Bây giờ lao động nó không còn rẻ nữa, chẳng những nó không còn rẻ nữa mà nó lại già, nó lao động già, nó thành ra là người ta không có bị thu hút vào đầu tư của nước tàu nữa. Cho nên hất hủi như thế thì người ta bỏ đi, và người ta bỏ đi thì nó lại chạy nhảy sang các nước Tây Phương nó đầu tư. Rồi gần đây chúng ta thấy là nó đi mua các công ty của nước ngoài ở cái nước chính quốc của người ta rất nhiều. Đấy là một trong những cái mà thế giới đang nhức đầu về tàu cầu. Và một trong những nước Á Châu cũng bỏ đầu tư ở nước tàu là nước Nhật. Vẫn theo báo Les Echos thì nước Nhật cũng đã dần dần bỏ tàu để đầu tư vào Đông Nam Á. Cụ thể là gần đây thì tập đoàn vận tải hàng hải Nhật Bản là Mitsui O.S.K. đã đầu tư 100 triệu đô la để xây dựng một cảng container mới tại cảng Hải Phòng của Việt Nam để chuẩn bị cơ sở cho hàng loạt tập đoàn Nhật Bản tìm cơ sở sản xuất mới ngoài Trung Quốc. Năm 2014, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào thị trường ASEAN khoảng 20,4 tỷ đô la, nhiều hơn gấp 3 lần so với đầu tư vào Trung Quốc, chỉ có 6,7 tỷ đô la vào cùng thời điểm. Lo ngại vì nền kinh tế thứ hai của thế giới là nước Tàu đã đang tăng trưởng chậm lại, các tập đoàn lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản, tức là Nam Triều Tiên, cũng hy vọng vào sự tăng trưởng ổn định hơn và bền vững hơn tại Đông Nam Á, nơi có nhiều nước như Việt Nam, Malaysia, Singapore sẽ được hưởng lợi từ Hiệp định Tự do Mậu Dịch TPP với Hoa Kỳ. Đấy là lý do tại sao mà trong thời gian vừa qua Mỹ rất là năng động trong cái việc mà tụ tập 10 nước ASEAN về vấn đề kinh tế và 12 nước của TPP. Một lý do khiến các tập đoàn Nhật Bản giảm bớt đầu tư vào Trung Quốc chính là môi trường kinh doanh tại đây ngày càng xấu đi. 13% nhà đầu tư Nhật nêu lý do là khung quản lý bị thắt chặt, trong khi đó chỉ có 4% doanh nghiệp Nhật tại Đông Nam Á bận tâm về vấn đề này. Bây giờ đến trước, đấy là tình hình toàn cầu mà đã dính líu đến anh Tàu. Bây giờ tình hình châu Mỹ thì bản tin ngày hôm qua của Đài Phi Pháp loan tin là cái nước vốn là xã hội chủ nghĩa anh em của bọn cộng sản sống sót là nước Venezuela ở Nam Mỹ, thì vì cái trưởng dầu hỏa của Mỹ hạ giá dầu hỏa mà một trong những anh bị vất vả vì cái ngân sách của anh dính dựa vào cái số thu của dầu hỏa là bị vất vả, và vì vất vả như thế dân chúng biểu tình và đòi truất phế tổng thống. Khoảng vài trăm người ủng hộ liên minh MUD thuộc cánh trung hữu đã xuống đường tại phía đông Caracas, ký tên và viết yêu sách vào một lá cờ Venezuela khổng lồ đối lập, kêu gọi tiếp tục biểu tình trước trụ sở hội đồng bầu cử quốc gia cho dù lực lượng an ninh được điều đến đông đảo để làm người biểu tình nản chí. Venezuela đang trong khủng hoảng chính trị, quốc hội do đối lập chiếm đa số, đối đầu với chính quyền xã hội chủ nghĩa, trong lúc dân chúng bất mãn cao độ trên nền kinh tế của quốc gia dầu lửa đang bị suy sụp đó. Người dân tin rằng chính quyền ông Maduro đang tìm cách kéo dài thời gian để ngăn trở cuộc trưng cầu dân ý. Và cái hiến pháp này ngộ lắm, là có một bao nhiêu chữ ký thì phải tổ chức trưng cầu dân ý. Vấn đề thời điểm là rất quan trọng, vì nếu cuộc dân trưng cầu được tổ chức từ nay đến ngày 10 tháng Giêng 2017 thì sẽ phải tiến hành những cuộc bầu cử mới. Nếu không thì ông Maduro sẽ được phó tổng thống thay thế. Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ phải công nhận các chữ ký do đối lập trình lên. Hiện nay mới có 1.8 triệu chữ ký, có cái nước nào mà đòi truất phế tổng thống mà ký được tới 1.800.000 chữ ký. Trong khi đó thì yêu cầu là phải có tới 200.000 chữ ký, là chỉ có thiếu một ít nữa thôi. Trong trường hợp được bật đèn xanh thì 200.000 người ký tên phải xác nhận chọn lựa của mình, và sau đó phải tập hợp được 4 triệu chữ ký để có thể tổ chức trưng cầu dân ý, và cuối cùng phải vượt lên được số phiếu của ông Nicolás Maduro năm 2013 là 7 triệu rưỡi phiếu để có thể buộc ông rời ghế. Tức là khi ông đắc cử thì ông đắc cử với 7,5 triệu rưỡi phiếu. Đấy, thì hiến pháp nước này nó ngộ như vậy rồi. Và trong cuộc biểu tình đó thì bị đàn áp và người dân đã bắt đầu tức giận. Và do đói khát hay là do tức giận, một số người đôi khi dùng đến bạo lực, đã xảy ra 94 vụ cướp trong 4 tháng đầu năm và 72 năm âm mưu cướp giật, tức là anh để cho dân đói nó biểu tình. Qua châu Mỹ thì chúng ta quay lại Âu Châu. Hiện nay Âu Châu đang sắp đến cái ngày phải trưng cầu dân ý để xem là nước Anh có ở trong Liên Âu hay là đi ra khỏi Liên Âu. Và bản đài RFI Pháp ngày hôm qua loan tin rằng dư luận Anh lại sôi sục trước trưng cầu dân ý Brexit. Và cử tri Anh sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 23 tháng 6 trưng cầu xem là ở lại hay là đi ra khỏi Âu Châu. Mà cái chiến dịch này được gọi là Brexit, tức là Britain Exit. có khá nhiều tổ chức khác nhau cùng thăm dò dư luận. Báo Nhật báo Guardian chạy tin rằng số người ủng hộ Brexit, tức là muốn nước Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu, nhiều hơn 3% so với số mọi người muốn ở lại. Còn tuần báo Observer thì cho rằng thì 43% so với 40%. Còn tờ Financial Times thì cho kết quả ngược lại rằng có đến 45% người được hỏi phản đối Brexit so với 43% người muốn rời bỏ. Tức là cái sự khác biệt này ở cái chỗ là cái thăm dò nó hay lắm, nó có khoa học lắm. Luôn luôn nó có cái từ 1-3% gọi là chưa biết thế nào khi mà hai kết quả đều so sánh với nhau. Đấy là cái nước Anh. Và hiện nay ở trong dư luận nước Anh thì kịch bản nước Anh ra đi được bàn tới rất nhiều. Và BBC đặt câu hỏi rằng liệu Brexit có khiến ông Putin hài lòng không? Ông Putin ở bên Nga mà cứ lại xía vào cái nước Anh. Còn tập đoàn điện tử Nhật Bản như thế cũng tuyên bố sẽ tính lại kế hoạch đầu tư nếu Anh Quốc rời bỏ Liên Hợp Châu. Là anh ở trong Liên Âu thì người ta đối xử với anh về kinh tế tài chính nó khác. Anh ra khỏi Liên Âu thì quyền lợi nó khác đi thì người ta sẽ đối xử khác. Thành ra cái việc này cũng rất là... mà nó lại khít khao trên dư luận bàn tán xôn xao gì đó. Và trong khi nước Anh như thế thì Liên Âu cũng là rất là lo lắng, và vì thế cho nên những người nào mà đang là công dân Anh mà ở trong Liên Âu thì nó khác. Bây giờ nước Anh mà ra khỏi Liên Âu thì người nhập cư chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mặc dù tranh cãi nhưng không ai nói được câu nào dứt khoát về viễn cảnh cho di dân châu Âu sang Anh làm việc. Tuy nhiên, riêng bản thân mỗi công dân Liên Hiệp châu Âu đang sống và làm việc ở Anh đều nhanh chóng có câu trả lời cho riêng mình. Số lượng công dân các nước Đông Âu nộp đơn vào quốc tịch Anh tăng mạnh trong vòng nửa năm trở lại đây. Liên lạc với khoảng 1.700 người, họ ghi nhận được nhiều câu chuyện đáng chú ý. Ví dụ như có những đôi vợ chồng chung sống với nhau hàng chục năm, giờ phải ra ủy ban đăng ký kết hôn, rồi đăng ký nhập tịch để có về gì khỏi phải xin visa để về nhà mình. Vào lắm chứ mà không. Rồi trong khi đó thì nước Pháp chuẩn bị cái giải bóng đá Euro 2016. Và trong tình hình là nước Pháp bị đe dọa bởi khủng bố Hồi giáo quá khích rất nhiều. Và bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp loan tin rằng Pháp bổ sung 3.000 cảnh sát bảo vệ thủ đô cho vào cái dịp mà Euro 2016. Cảnh sát Paris phải chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh khá nhiều địa điểm quan trọng ở trong và ngoài thủ đô, gồm sân vận động Stade de France và Parc des Princes, khu cổ động viên Saint-Denis, sát chân tháp Eiffel, và Saint-Denis, ngoại ô Paris gần sân Stade de France. Một khu đóng quân 4 khách sạn dành cho các cầu thủ cùng 2 khách sạn dành cho Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA và một trung tâm thông tin quốc tế. Cụ thể, khu vực sân Stade de France gồm 25 điểm sàng lọc trước, 6 cửa vào trong phạm vi bên ngoài sân sẽ được triển khai, 1.267 nhân viên bảo vệ tư nhân, 375 tình nguyện viên hướng dẫn và từ 950 đến 1.001 cảnh sát. Sân Parc des Princes sẽ có 25 điểm sàng lọc, 5 lối vào khu tiệm cận sân. Làm nhiệm vụ tại đây sẽ có 878 nhân viên bảo vệ, 216 tình nguyện viên và khoảng 850 cảnh sát. Khu vực cổ động viên Saint-Denis sẽ đón khoảng từ 50.000 đến 90.000 người, cũng được bao quanh bằng 16 điểm sàng lọc trước, 6 lối vào. Đảm trách an ninh cho khu vực này là 1.100 cảnh sát, khoảng hơn 400 nhân viên bảo vệ và 200 tình nguyện viên ghề qua. Khu cổ động viên là nơi khá nhạy cảm và khó kiểm soát. Bộ đội vụ Pháp đã có phương án nếu có dấu hiệu nguy hiểm sẽ cho đóng cửa cái khu cổ động viên. Chỉ huy cảnh sát Paris cũng thừa nhận lúc này là vấn đề an ninh là một đòi hỏi hàng đầu. Chính quyền sẵn sàng huy động mọi phương tiện và lực lượng để có thể bảo đảm an toàn cho kỳ Euro 2016. Bây giờ đến anh Nga. Tôi nói là cái buổi tổng hợp này, những tin tức về những anh cộng sản sống sót rồi với Nga anh Tàu là nó bao trùm tất cả cái bản tổng hợp của tôi ngày hôm nay. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: Washington cần cứng rắn hơn trước các hành động gây hấn của Nga. Và vì cái sau khi bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa thì cái nền ngoại giao của Mỹ coi như là bị bankrupt, và kêu đồng minh không ai hưởng rất là dè dặt. Cho nên anh Nga nó mới lộng lên năm 2008, nó can thiệp vào Georgia để nó lấy lại những cái vùng mà do đế quốc Liên Xô mà vỡ ra và người ta đòi tự trị được. Và gần đây nó lại sát nhập vùng Crimea nữa. Và Hoa Thịnh Đốn bị lên án là quá yếu. Bây giờ cả thế giới nhắc nhở rằng Washington phải cứng rắn hơn. Thượng nghị sĩ Bob Menendez thuộc Đảng Dân Chủ đặt câu hỏi tại một cuộc điều trần của Ủy ban Quan hệ Đối ngoại hôm qua rằng tại sao chúng ta không tỏ thái độ quyết liệt hơn và sử dụng các công cụ ngoại giao khả dĩ có thể giúp chúng ta làm cho Nga phải hiểu rằng sẽ có những hậu quả cho những hành động của họ. Còn trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề Âu Châu và Âu Á là bà Victoria Nuland nói Nga đã phải trả một giá đắt cho sự hung hăng của họ qua các biện pháp chế tài do Mỹ và nhiều nơi khác áp đặt. Từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu đã áp đặt nhiều đợt phong tỏa tài sản, cấm du hành và các biện pháp khác đối với Nga. Bây giờ buộc Nga ký một cái thỏa thuận hiệp định minh về kêu gọi Nga phải rút ra khỏi Ukraine, mà bây giờ nó cứ vẫn quân nổi loạn và đòi ly khai của Ukraine vẫn còn gây rắc rối. Các nhà lập pháp Mỹ nêu ra những nghi vấn này giữa lúc căng thẳng đang leo thang giữa Nga và Mỹ và các đồng minh Tây phương về việc phát động các cuộc diễn tập của NATO ở Lào, đúng không? Đồng minh Tây phương vẫn phải duy trì NATO, và anh Nga làm cho anh Nga anh ấy viện cái cớ đó anh đã có những nỗ lực phá vây. Và Nga đã lên án các cuộc diễn tập NATO và nói rằng chúng không đóng góp gì vào tiềm để tăng niềm tin giữa các bên hay là cho an ninh tại đây. Tiếp tục về anh Nga nữa, nội bộ của anh thì thế nào? Đây là bản tin của blog Việt Nam Anh Cho Đất đem về cho tôi, lấy từ cái những cái link của nước Nga, vnba.ru. Theo thông tin được đăng tải trên chuyên trang kinh tế RBC, tức là của Nga, dẫn bài trả lời phỏng vấn của Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Xenia Yudaeva, kinh tế Nga đã dần thích nghi với thực tế mới, tức là trong anh khoe rằng trong tình trạng bị cấm vận anh đang thích nghi với thực tế mới. Và trong thực tế mới đó là cái gì? Là trong điều kiện giá dầu thế giới biến động. Cụ thể chia sẻ với kênh truyền hình Russian 24, bà Yudaeva nhận định kinh tế đất nước đã thích nghi về cơ bản với điều kiện thực tế mới. Và hiện nay điều quan trọng là cần phải nghĩ đến sẽ sống như thế nào tiếp theo. Đó, tức là bà, kinh tế mới Nga bây giờ, anh bảo đó báo động với nhau là phải tìm kiếm những nguồn lực phát triển mới. Không còn như trước nữa, như trước là dầu hỏa đó. Cũng tại phiên họp Hội đồng Kinh tế của nước Nga, Tổng thống Nga cho biết thực tế hiện nay chúng ta thấy những nguồn lực mô hình giúp nền kinh tế Nga phát triển những năm đầu thế kỷ 21 đã không còn như trước. À, bây giờ là anh phải phát, bây giờ anh phải phát hành tiền có chủ đích, rồi tiến hành cải cách, trong đó tập trung vào giảm sự tham gia của nhà nước vào kinh tế và tăng độ tuổi nghỉ hưu và cải thiện hệ thống hành pháp và phi tư pháp. Tức là tăng độ tuổi nghỉ hưu để anh bắt người ta đi làm nhiều hơn để mà khỏi phải nuôi người già nhiều quá. Và trong khi đó thì anh vẫn phải lo ngăn ngáy đối phó với anh láng giềng Tàu Cộng. Cũng là blog ở Việt Nam Internet đem tin tôi về tổng hợp các báo Nga thì nó lo Hán hóa. Nga cấp đất miễn phí ở Biển Đông, tức là cái vùng giáp giới với Tàu Cộng nữa. Bây giờ dân thì thưa mà đất thì rộng, anh tàu nó cứ ở bên kia nó sang nó cày cấy nó làm đủ thứ, thành anh Nga cứ bị lấn giật giật. Anh tàu là chuyên viên như thế, thì cái chuyện mà nó giành dân nó lấn lướt ở Biển Đông là cái chuyện đương nhiên. Anh tàu cái dân tộc Hán tộc nó làm như thế. Và bây giờ anh Nga đối phó bằng cách nào? Tức là kể từ đầu tháng 6 2016, các gia đình ở vùng Viễn Đông Nga có cơ hội nhận 1 hecta đất sau khi đạo luật hecta đất Viễn Đông miễn phí có hiệu lực. Đạo luật này được Moscow ban hành nhằm cố gắng thu hút người dân đến sống tại vùng Viễn Đông còn kém phát triển, đồng thời ngăn chặn dân địa phương di cư ra nước ngoài. Theo đài RT, huyện Askarinsky thuộc vùng Amur, giáp biên giới Trung Quốc, được lựa chọn là nơi thí điểm. Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông Alexander Galushka vào tháng rồi thông báo Nga đang tìm kiếm 300 người dân chịu đến đó định cư để nhận đất miễn phí. Và anh cho biết là ở vùng đó có sẵn 500.000 hecta đất miễn phí. Theo truyền thông Nga thì 3 gia đình nuôi ong lâu đời tại địa phương đã được cấp những hecta đầu tiên sang đó, được cấp đất để nuôi ong. Trước đó, vùng Amur từng tiến hành chương trình cấp đất miễn phí của riêng mình vào tháng 3 2015 với diện tích lô đất được cấp lớn hơn, tức là 2 hecta rưỡi cho mục đích sử dụng cá nhân và 20 hecta cho việc lập trang trại. Theo luật mới, đất cấp miễn phí có thể sử dụng cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào. Tuy nhiên, người chủ không được bán đất, không được cho thuê hoặc tặng lại trong vòng 5 năm. Sau đó mảnh đất sẽ trở thành tài sản tư nhân nếu người sở hữu có khai thác, phát triển nó. Nếu không thì phải trả lại cho chính quyền. Trong khi đó, công dân nước ngoài chỉ được phép sử dụng đất chứ không được sở hữu thì quyền sử dụng. Họ chỉ có thể đăng ký sở hữu đất sau khi nhập quốc tịch. Báo The Washington Post của Mỹ nhận định, ngoài mục đích phát triển kinh tế, động thái trên còn nhằm đối phó mối đe dọa tức thì. Tức thì hơn, tức là gì? Đe dọa đó là nguy cơ Hán hóa vùng Biển Đông. Chỉ có khoảng 7 triệu tư người dân Nga sống ở khu vực này và tỷ lệ sinh thì đang giảm. Ngược lại, phía bên kia biên giới là khu vực Đông Bắc Trung Quốc đang bùng nổ dân số ước tính lên đến hơn 100 triệu người. Nhà chức trách vùng Viễn Đông không khỏi lo ngại khi chứng kiến doanh nghiệp Trung Quốc tràn sang trong những năm qua. Kéo theo đó là các cộng đồng người Hoa xuất hiện ngày càng nhiều. Vì thế, Moscow hy vọng chương trình cấp đất có thể đối phó mối đe dọa này bằng cách tăng dân số ở vùng Viễn Đông lên 36 triệu người. Anh Tàu, bất cứ nước nào mà có biên giới giáp với nước Tàu đều bị vất vả với cái nạn. Nó cứ lấn sang rồi nó rời cột mốc nữa kìa. À. Và trở lại tình hình của anh Nga. Anh Nga bây giờ anh thấy anh Hy Lạp đang vỡ nợ mà Liên Hiệp Âu Châu cứ cứu vãn không được người Hy Lạp ưng ý. Anh đi anh ấy mua chuộc anh Hy Lạp. Nhưng mà bản tin ngày hôm qua của đài BBC loan tin rằng thăm Hy Lạp ông Putin bị nhạo trên mạng. Ông đến Tổng thống Nga sang thăm Hy Lạp để lôi kéo Athens về với một dự án khí đốt xuyên Á Âu do Nga xây, nhưng mạng Twitter lại nhắm vào chuyện khác. Hy Lạp là nước Liên Âu đầu tiên đón ông Putin sau 6 tháng quan hệ của khối và Moscow gặp nhiều căng thẳng. Ông cũng đến Hy Lạp chỉ 10 ngày sau khi châu Âu khai trương đường ống dẫn khí đốt từ Azerbaijan xuyên biển Adriatic đưa dòng gas vào châu Âu. Đây là đường ống cạnh tranh với một tuyến đường khác mà Nga muốn xây từ biển Caspian qua Thổ Nhĩ Kỳ để vào Liên Âu, mà điểm đầu tiên là Bulgaria. Nhưng Sofia đã rút khỏi dự án này, khiến ông Putin lên tiếng phê phán Hoa Kỳ và Brussels. Theo Tổng thống Nga, các lãnh đạo phương Tây đã gây sức ép khiến Bulgaria rút khỏi dự án với Nga. Bulgaria đã không còn muốn tham gia dự án Poseidon do Gazprom, Gazprom là công ty của Nga đó, do Gazprom xây nên. Ông Putin muốn Hy Lạp vào cuộc. Tuy thế, Athens tỏ ra không mặn mà vì lý do bất đồng với Thổ Nhĩ Kỳ. Kết thúc chuyến đi, ông Putin thăm viếng đến tu viện Athos có 1.000 năm tuổi của dòng chính thống giáo ở Hy Lạp. Chúng ta nên, tôi ghi chú rằng sau khi nước Nga Cộng sản sụp đổ thì chủ nghĩa cộng sản nó đi vào thùng rác rồi, và nước Nga bây giờ cũng biểu tượng là Putin, là trở về với cái nguồn gốc dân tộc Slav của ông. Và cái nguồn gốc dân tộc đó thì để theo chính thống giáo là một cái nhóm Thiên Chúa giáo ly khai với Vatican, và bị chế giễu bởi cái gì? Mạng xã hội tiếng Anh ồn ào sau khi có ai đó dùng một bài tài khoản nhạo báng ông Putin với câu nói đùa với ông, và gọi ông ấy là Dark Putin. Dark là gì? Nhắc lại nhân vật đen tối là Dark Vader trong cuốn phim Chiến tranh giữa các vì sao. Người này mô tả ông Putin nhập cảnh vào Hy Lạp và bị hỏi nghề nghiệp là gì? Tại vì tiếng Pháp mới tiếng Âu Châu thì nghề nghiệp là occupation, mà occupation nó lại còn có nghĩa là chiếm đóng. Người này mô tả rồi hỏi nghề nghiệp là gì? Occupation, occupation cũng có nghĩa là chiếm đóng. Và ông Putin lập tức trả lời: không, tôi chỉ đến đây có 2 ngày thôi. Đoạn đùa trên Twitter nhắc đến chuyện Nga đưa quân vào sát nhập Crimea, trước đó thuộc Ukraine. Sau đó Twitter đã đóng tài khoản của người nhà ông Putin, còn chính thức mà nói ông Putin cũng bị báo chí hỏi về Ukraine. Đáp lời, Tổng thống Nga từ chối đi vào chi tiết và nói, đây là việc đã khép lại. Tuy thế, ông cũng nhân chuyến thăm sang Hy Lạp để gửi lời cảnh báo đến Ba Lan và Romania. Ông nói đến kế hoạch của Hoa Kỳ và NATO đưa hệ thống phòng chống tên lửa vào đặt ở Romania, và cho rằng nước này cần biết, tức là ông cảnh cáo anh Romania là để cho đem tên lửa vào là đã cần biết là bị cho vào tầm ngắm nha. Ông Putin nói Ba Lan cũng sẽ phải ở vào tình thế tương tự. Bây giờ sang đến Ba Lan, tại sao anh Nga anh ấy bất bình? Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Ba Lan, các nước NATO tổ chức tập trận quân sự quy mô lớn. Ba Lan và hơn 20 quốc gia thành viên NATO đang tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trong nỗ lực trấn an những nước ở miền Trung và Đông châu Âu đang lo ngại về những hành động của Nga ở nước Ukraine gần đó. Cuộc tập trận Anaconda 16 kéo dài 10 ngày do Ba Lan dẫn đầu sẽ bao gồm 31.000 binh sĩ, 3.000 xe, 105 máy bay và 12 tàu hải quân. Lớn lắm. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Makarevich nói, cuộc diễn tập quân sự Anaconda là một cuộc diễn tập nhằm kiểm tra năng lực của các nước thành viên trong liên minh để bảo vệ lãnh thổ ở sườn phía đông của liên minh. Sườn phía đông là nước Nga đó. Lực lượng hỗn tập sẽ tập luyện những nhiệm vụ bao gồm một cuộc tấn công của máy bay trực thăng vào ban đêm, hoạt động xây cầu và phòng không. Những cuộc thao dượt khác bao gồm diễn tập sơ tán người bị thương số đông và khử độc hóa học. Tham mưu trưởng lục quân Mỹ trung tướng Mark Milley nói rằng Mỹ có một mục đích duy nhất trong hoạt động này, là đó là để chứng tỏ rằng chúng tôi sát cánh với người dân Ba Lan, chúng tôi sát cánh với quân đội Ba Lan và chúng tôi sát cánh với NATO để bảo đảm rằng tất cả những nước NATO vẫn được tự do và độc lập. Bây giờ cũng trong tình trạng Âu Châu thì ai cũng biết rằng trong cái đợt mà khủng bố nhà nước Hồi giáo thì có rất nhiều thanh niên trai trẻ ở Âu Châu, cụ thể là vùng Ban Căng, nó cứ bỏ nước nó đi, nó gia nhập vào nhà nước Hồi giáo. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đặt câu hỏi rằng tại sao giới trẻ vùng Ban Căng theo nhà nước Hồi giáo? Nhiều con đường dẫn người ta đến sự cực đoan Hồi giáo. Dù những yếu tố góp phần cực đoan hóa có thể khác biệt ở từng quốc gia và từng cá nhân, có thể nhận thấy một số điểm tương đồng ở những nước ở phía tây bán đảo Ban Căng thuộc châu Âu như là Albania, Bosnia, Kosovo và Macedonia. Từ những định chế dễ bị khuynh loát và sự thiếu thốn cơ hội cho tới tiền bạc và ảnh hưởng từ bên ngoài, châu Âu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những vụ tấn công của những kẻ cực đoan Hồi giáo ở Pháp và Mỹ, nhưng cũng có mối lo ngại về những quốc gia ở Tây Ban Căng. Ông Adrian Stuni đã viết về hiện tượng cực đoan hóa ở Tây Ban Căng và nói rằng số lượng lớn chiến binh từ khu vực đó đổ tới Syria và Iraq là điều đáng lo ngại. Ông nói nguyên văn: có rất nhiều người đi tới đó hoặc đang bị cực đoan hóa bởi những người đồng tráng lứa, họ đang bị cực đoan hóa bởi bạn bè của họ, anh chị em của họ, vân vân. Kể từ năm 2011, khoảng 1.000 chiến binh từ Tây Ban Căng đã gia nhập những nhóm chủ chiến Hồi giáo. Báo The New York Times gần đây đưa tin rằng tiền bạc và ảnh hưởng từ Ả Rập Saudi tại Kosovo đã biến một xã hội Hồi giáo từng mang tính bao dung thành một vùng trũng của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và một đường ống dẫn cho những chiến binh thánh chiến. Theo lời của bài báo, thì bằng cách truyền bá giáo phái Wahhabi, một nhánh Hồi giáo bảo thủ chiếm ưu thế ở Ả Rập Saudi, Kosovo và những nước khác đã phát động những chương trình nhằm chống lại làn sóng Hồi giáo cực đoan. Nhưng ông Stoney nói rằng những xã hội mong manh của khu vực này vẫn còn dễ bị ảnh hưởng. Ông nói: hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Ở Tây Ban Căng, những điều kiện nói chung kinh tế xã hội hay chính trị không phải là lý tưởng, cho nên, đúng thế, chúng tạo nên một môi trường thuận lợi cho sự cực đoan hóa. Còn ông, một nhân vật khác nữa là của cơ quan USAID là ông Melia, nói rằng những nỗ lực để thay đổi môi trường nên bao gồm phát triển kinh tế, gia tăng cơ hội cho người dân và làm cho người dân tin rằng chính phủ không tham nhũng và muốn cho toàn thể xã hội được tiến bộ. Tôi điểm qua châu Âu, giờ từ từ chúng ta trở về châu Á. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ: nổ bom ở Thổ Nhĩ Kỳ, 11 người thiệt mạng. Ít nhất 11 người, trong đó có 7 cảnh sát viên đã thiệt mạng và 36 người bị thương trong một vụ nổ bom ở trung tâm thành phố Istanbul vào giờ cao điểm sáng thứ ba. Chưa có ai tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công, mặc dù nhà nước Hồi giáo trong thời gian gần đây đã thực hiện một số tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, cũng đã nhiều lần tấn công nhắm vào cảnh sát và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 7 trong cuộc đấu tranh đòi tự trị ở miền Đông Nam, tức là Kurdistan có 1/3 của Thổ Nhĩ Kỳ, đòi tự trị hoài mà không cho. Bây giờ trở về Á Châu, Thái Bình Dương thì chúng ta thấy rằng cái công cuộc bao vây và đối phó với Tàu Cộng nó lấn lướt tất cả các cái thông tin khác. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ Ấn tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay sẽ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc và sẽ đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào ngày mai, trong lúc hai nền dân chủ lớn nhất thế giới ra sức tăng cường các mối quan hệ kinh tế và an ninh. Cuộc gặp hôm nay là cuộc gặp gỡ lần thứ 7 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Ấn trong vòng 2 năm nay. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc là ông George Earnest hôm qua cho biết hai nước có chung những mối quan tâm trong nhiều lĩnh vực. Theo một thỏa thuận đạt được hồi tháng 4, quân đội hai nước có thể sử dụng các căn cứ của nhau để sửa chữa tàu bè và bổ sung xăng dầu và tiếp liệu. Đôi bên cũng đang thảo luận về việc cùng nhau sản xuất những khí tài quân sự tối tân và đã công bố một văn kiện về tầm nhìn chiến lược chung để bảo đảm tự do hàng hải, kể cả ở Biển Đông. Là nơi căng thẳng đang ở mức cao vì những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc với các quốc gia vùng Đông Nam Á. Các nhà quan sát cho biết New Delhi muốn Washington xúc tiến những dự án đầu tư, trong đó có kế hoạch để cho công ty Westinghouse Electric của Toshiba xây dựng các lò phản ứng hạt nhân ở Ấn Độ, là nước đã cam kết tăng 40% tỷ lệ sản lượng điện của những nguồn nhiên liệu không phải là nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030. Ngày mai, nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ đọc diễn văn trước Lưỡng viện của Quốc hội Mỹ. Ông Rafiq Dosani, chuyên gia Nam Á của tổ chức nghiên cứu Rand Corporation, cho rằng sự kiện này nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Ấn. Ấn Độ cũng đang mưu tìm sự ủng hộ của các nước trên thế giới để trở thành thành viên của nhóm cung ứng hạt nhân. Nhóm hiện nay có 48 nước thành viên này được thiết lập để quản lý những hoạt động mua bán vật liệu liên quan tới hạt nhân và ngăn chặn tình trạng vật liệu hạt nhân của các chương trình dân sự được chuyển đổi để dùng vào mục đích quân sự. Việc gia nhập nhóm này sẽ giúp Ấn Độ tiếp cận nhiên liệu và công nghệ hạt nhân. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn chưa ký hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Bây giờ trở về Á Châu, Thái Bình Dương, từ từ sẽ lan đến nước Tàu. Đây là nước Mông Cổ. Chúng ta còn nhớ rằng Mông Cổ là quê hương của Thành Nhất Tư Hãn. Trước kia là một siêu cường đã từng chiếm nước Tàu, biến nước Tàu thành thổ địa. Nhưng mà với đệ nhị thế chiến thì Mông Cổ bị Nga đánh bại quân Nhật, Nhật chiếm Mông Cổ, và Nga đánh bại quân Nhật ở Mông Cổ, và Tàu Cộng nó nhân cơ hội đó nó chiếm một nửa nước Mông Cổ. Vì thế nên chúng ta bây giờ có nội Mông, ngoại Mông. Nội Mông thì là một, trở thành một ngôi sao trên nước cờ của Trung Cộng rồi, còn ngoại Mông là vẫn là nước độc lập, nhưng mà ở trong không, là một ốc đảo không có biển. Và tôi nhớ rằng thì cách đây 10 năm thì là ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã vào cái nước ngoại Mông nó và đã kết đồng minh với nước ngoại Mông nữa rồi. Bây giờ bản tin ngày 5 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nhắc lại rằng ông John Kerry của Mỹ lại đến Mông Cổ. Và ông nói rằng Mông Cổ là một ốc đảo dân chủ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đến Bắc Kinh sau chuyến thăm Mông Cổ. Một chặng dừng hiếm thấy trong lịch công du khắp thế giới của nhà ngoại giao Mỹ này, và đó cũng là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Kerry đến quốc gia nằm sâu trong đất nền này. Hôm Chủ nhật, ông Kerry mô tả Mông Cổ là một ốc đảo của dân chủ. Đất nước nhỏ bé này bị bao quanh bởi hai nước khổng lồ có chính phủ độc đảng là Trung Quốc và Nga. Năm 1987, Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao với Mông Cổ, quê hương của Thành Cát Thế Hãn. Washington đã hỗ trợ cho phát triển kinh tế và chính trị của Mông Cổ. Nước này cũng duy trì quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng khổng lồ, kể cả Tàu với Nga nữa đó. Tuy nhiên, một số vấn đề dân chủ và nhân quyền ở Mông Cổ đang bị nghi vấn. Một phúc trình về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ về Mông Cổ nói, nguyên văn, luật lệ mơ hồ và thiếu minh bạch trong lập pháp, hành pháp và tư pháp làm suy yếu hiệu quả của chính phủ, đánh mất niềm tin của công chúng và khuyến khích tham nhũng. Giống hệt như anh Việt Cộng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Ngoại trưởng Kerry phát động một dự án mới của USAID trong chuyến thăm nước này nhằm khuyến khích người dân tham gia tiến trình chính trị dân chủ và tăng cường quản lý chính phủ hữu hiệu tại Mông Cổ. Một hội lễ hội văn hóa truyền thống của Mông Cổ, trong đó có biểu diễn đua ngựa, đánh vật và bắn cung được tổ chức để chào mừng chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry và cổ suý cho phát triển trao đổi văn hóa và dân tộc với nước Mông Cổ. Ngoại trưởng Kerry cũng thử bắn cung và nói chuyện với người chiến thắng trong cuộc thi đấu vật trước khi ông lên đường sang Trung Quốc. Từ từ là cái vòng quay siết chặt. Bây giờ đến Hồng Kông, chúng ta nhớ rằng thì Hồng Kông luôn luôn xuống đường đòi tự do dân chủ và đòi thoát khỏi cái sự khống chế của Tàu lục địa. Và những một số người sinh viên bị bắt. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Loan Phi Pháp cho biết rằng lãnh đạo phong trào sinh viên Hồng Kông được tráng án. Cái cậu này là Hoàng Chí Phong, ai cũng biết rồi. Và ngày 7 tháng 6 vừa qua đưa ra tòa về tội làm mất trật tự công cộng và đã được tráng án. Cùng ngày, ba nhà đấu tranh khác là Nathan Law, Raphael Wong và Albert Chan bị cáo buộc cùng tội danh với Hoàng Chí Phong cũng được xử tráng án. Phát biểu sau khi tòa ra phán quyết, Hoàng Chí Phong nhận định rằng quyết định này cho thấy việc truy tố chỉ mang tính chính trị. Trong suốt thời gian xét xử, khoảng 20 người đã tụ tập gần tòa án và giương cao những cây dù vàng biểu tượng của phong trào phản đối năm 2014. Ông Lo, một người tham gia phát biểu, chúng tôi sẽ không cúi đầu trước chính quyền Trung Quốc. Hoàng Chí Phong, hiện 19 tuổi, đã trở thành biểu tượng của phong trào phản đối làm tê liệt Hồng Kông trong vòng nhiều tuần vào mùa thu năm 2014. Chính quyền đặc khu Hồng Kông cáo buộc lãnh đạo phong trào sinh viên đã gây cản trở cảnh sát thi hành công vụ hồi tháng 6 năm 2014 trong một cuộc tập trung với quy mô nhỏ gần văn phòng đại diện của Bắc Kinh tại Hồng Kông. Trong khi nó lùi bước trước phong trào dù vàng Hồng Kông, thì Hồng Kông lại tổ chức một cuộc văn nghệ ở Hồng Kông mà do hãng Lancôme là nhà sản xuất là sắc đẹp cho phụ nữ đó, thì nó lại áp lực cái nhà xuất bản, là vì cái trong cái buổi văn nghệ này thì dùng đến cái cô ca sĩ nổi tiếng của Hồng Kông là Dennis Ho và bãi bỏ cái cuộc cả văn nghệ này. Người dân Hồng Kông đang kêu gọi tẩy chay sản phẩm Lancôme sau khi nhà sản xuất mỹ phẩm Pháp thông báo hủy buổi trình diễn của nữ ca sĩ Hồng Kông nổi tiếng Dennis Ho, một gương mặt tiêu biểu khác của phong trào đòi dân chủ một cuộc. Và đấy, tàu cộng thì cộng sản nó giống hết với nhau, nó cứ càng cựa đủ thứ. Trong khi đó thì cái bóng nhắn của tàu cộng ở Biển Đông bị ngay chính Đài Loan phản đối. Bản tin ngày 6 tháng 6 của đài BBC: Đài Loan phủ nhận vùng phòng không Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói họ sẽ không công nhận bất cứ vùng nhận dạng phòng không nào mà Trung Quốc định nêu ra. Ông Phùng Thế Khoan, Bộ trưởng Quốc phòng trong tân chính phủ của Dân Tiến Đảng ở Đài Loan cho hay hôm thứ Hai rằng Đài Bắc sẽ không công nhận bất cứ vùng nhận diện phòng không nào do Trung Quốc công bố ở Biển Nam Trung Hoa. Dân Tiến Đảng vốn đã từng theo đuổi xu hướng đòi độc lập cho Đài Loan, nhưng nay chỉ công khai xác nhận họ muốn duy trì tình trạng hiện hữu trong quan hệ xuyên eo biển với Hoa Lục. Thắng lợi của bà Thái Vân Anh trong thuộc Dân Tiến Đảng trong cuộc tranh cử tổng thống hồi đầu năm đã chấm dứt 8 năm cầm quyền của ông Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân đảng, vốn có xu hướng xích lại gần với Trung Quốc. Trước khi sang Bắc Kinh dự hội đàm song phương cao cấp với Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry nói hôm Chủ nhật rằng Hoa Kỳ sẽ coi cái việc Trung Quốc đặt ra vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông là khiêu khích và gây bất ổn. Bây giờ phá vòng vây. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Trung Quốc hé mở đối thoại với Bắc Triều Tiên. Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần 8 diễn ra tại Bắc Kinh, tức là ngày 7 tháng 6 ngày qua, là lát nữa tôi sẽ có 3-4 bản tin về cái này. Nhưng mà trong cái này thì cho chắc là áp lực của Mỹ làm sao đó. Anh tàu này là cả thế giới cấm vận anh Bắc Triều Tiên, mà nó cứ thì thà thì thụt, nó tiếp tế ra này. Bây giờ nó lại là cần hứa với Mỹ là sẽ hé mở đối thoại. Balakra có bài giải thích là Trung Quốc và Hoa Kỳ mặt đối mặt tại châu Á. Cũng nhân đối thoại lần này, Trung Quốc và Hoa Kỳ phơi bày các bất đồng của mình, như là nhận xét của Lê Dê Cố. Ngoài vấn đề Biển Đông, một loạt các chủ đề lớn khác đã được đưa ra thảo luận trong kỳ đối thoại này, từ hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, vấn đề Đài Loan, vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề an ninh mạng, cho đến vấn đề khủng bố, nhân quyền và tỷ giá đồng nhân dân tệ. Tôi nhắc lại là cái vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ là cả thế giới yêu cầu anh nâng tỷ giá lên, là vì anh hạ giá đồng nhân dân tệ để anh bán hàng phá giá, anh phá hoại cái ngoại mậu dịch của các nước khác. Người ta yêu cầu anh hoại cái lờ lững lững. Và bây giờ Mỹ lại tiếp tục đặt vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ. Về phần báo Le Monde thì báo Le Monde quan tâm đến quan hệ Trung Quốc Bắc Triều Tiên, và Nga loan tin rằng Bắc Kinh tỏ thái độ cứng rắn trong hồ sơ vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Đầu tuần này, nhân đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tuyên bố là nhất thiết phải duy trì sức ép với Bắc Triều Tiên. Theo nhận định của báo Le Monde, nếu như Bắc Kinh có vai trò chủ chốt trong việc tăng cường cấm vận của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư hồi tháng Giêng vừa qua, thì Trung Quốc cũng muốn chứng tỏ cho Hoa Kỳ thấy là Bắc Kinh không chấp nhận bị áp đặt chính sách đối ngoại trong quan hệ Bắc Triều Tiên. Mỹ cứ ép nó phải đừng có thì thụt với Bắc Triều Tiên. Bây giờ nó nói là Bắc Kinh không chấp nhận bị áp đặt chính sách đối ngoại trong quan hệ Bắc Triều Tiên. Rồi đây cũng chính là thông điệp mà Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra khi tiếp ông Ri Su-yong, vụ trưởng khoa phụ trách quan hệ quốc tế của Đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên Bộ Chính trị, nhật báo à, nhật đây là sau khi mà đảng lao động của Bắc Triều Tiên nó họp đại hội ấy, thì nó cử cái anh này sang, và nhật báo Global Times cho rằng cuộc gặp gỡ này đã gạt bỏ cái bẫy cái bẫy trong RCEP mà nhiều thế lực quốc tế đưa ra nhằm đẩy Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đến đối đầu với nhau. Chúng ta thấy là Bắc Triều Tiên y hệt người anh em của nó là Việt Nam Cộng sản, cũng đại hội đảng ra thì là thế lực thù địch nước ngoài đẩy Bắc Triều Tiên xa Trung Quốc. Bắc Triều Tiên y hệt nhé, tôi đã nói rồi. Chỉ còn 4 tên Cộng sản, 5 tên thì Cuba thì Mỹ đã chiêu hồi rồi, chỉ còn Nga, Tàu Cộng, Bắc Triều Tiên và Việt Nam Cộng sản là rồi. Bây giờ Bắc Triều Tiên lại cũng thế. Và Tàu nó tuyên bố rõ ràng là nó không để cái áp lực quốc tế ảnh hưởng đến cái chính sách đối ngoại của nó. À, chính sách của Trung Quốc là tách bạch các hồ sơ. Bắc Kinh lên án việc phát triển vũ khí hạt nhân nhưng đồng thời nói với Bắc Triều Tiên là hai nước vẫn có thể có quan hệ tốt đẹp. Thì thôi đó. Vào tháng 3 2016, khi mà Trung Quốc đang rất bực bội sau vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong tháng Giêng, thì xã luận của Nhân dân Nhật Báo đã đưa ra một lập luận mới của Bắc Kinh. Theo đó, các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên đe dọa tính mạng của hàng triệu người Trung Quốc. Bắc Triều Tiên chỉ tìm cách phục vụ tối đa các lợi ích chiến lược của mình. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên không hơn không kém, chỉ là vùng đệm đối với Trung Quốc, cũng như Hàn Quốc là vùng đệm của Hoa Kỳ. Theo Bắc Lê Mông, điều hiếm thấy, hiếm khi xảy ra trước đây, một cuộc cách mạng nhỏ trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã được nói thẳng ra trên báo chính thống của Trung Quốc. Cách tiếp cận mới này vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay. Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ hơn cả mức nhận định của một số nhà phân tích cho rằng cho khả năng thống nhất Nam Bắc Triều Tiên, và Bắc Kinh không chấp nhận để cho Bình Nhưỡng bất bí chi phối chính sách đối ngoại của mình trên phạm vi quốc tế, tức là anh Bắc Kinh anh thân thiện với cả Bắc lẫn Nam Triều Tiên vì quyền lợi kinh tế mà thôi. Quan hệ giữa hai nước trong 3 năm qua mà đã phần nào nguội lạnh vì Trung Quốc đã mất các kênh thảo luận, trao đổi truyền thống với Bắc Triều Tiên. Giờ đây, Trung Quốc vẫn hé mở đối thoại với Bắc Triều Tiên như tựa đề bài viết, nhằm tìm kiếm lại một đòn bẩy trong quan hệ đôi bên. Đó. Dùng cái đòn bẩy đó để ăn vạ Mỹ đó. Tuy nhiên, chuyến thăm Bắc Kinh của sứ giả Bắc Triều Tiên không phải là một sự hòa giải thực sự giữa hai nước vì Bình Nhưỡng không từ bỏ chương trình hạt nhân. Theo nhận định của giới chuyên gia Trung Quốc thì Bắc Kinh sẽ không thỏa hiệp và mối quan hệ song phương sẽ không tiến triển chừng nào Bắc Triều Tiên không thay đổi ý kiến. Thế là nó cũng lại đánh đóng kịch nó và vĩnh như là thằng Tàu với thằng Việt. Đây này bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục sản xuất plutonium. Ông Yukiya Amono, giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế, ngày hôm qua nói có những chỉ dấu thấy Bắc Triều Tiên đã thực hiện lại tiến trình chế biến hạt nhân. Hình ảnh cho thấy hoạt động hạt nhân của Bắc Triều Tiên gia tăng. Ông Bong Yung-sik, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN, chính sách ASEAN ở Seoul, nhận định như sau: Bắc Triều Tiên đang cố làm áp lực không những đối với Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên mà còn đối với cả Trung Quốc nữa, để các nước này hiểu rằng nếu không nhanh chóng có được đột phá có lợi cho Bắc Triều Tiên trong các cuộc đối thoại và thương lượng, thì Bắc Triều Tiên sẽ có thêm những hành động khiêu khích. Vào năm 2013, Bắc Triều Tiên loan báo mở cửa lại một lò phản ứng dùng chất graphite và một nhà máy tinh chế uranium tại Yongbyon. Mới đây có nhiều lời đồn đoán là Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5. Ông Bong Yung-sik nói, tôi không nghĩ rằng thử nghiệm hạt nhân một lần nữa sẽ thực sự làm thay đổi thái độ của Trung Quốc theo hướng có lợi cho Bắc Triều Tiên, nhưng việc này có thể làm cho chính phủ Tập Cận Bình tức tối. Lò phản ứng công suất 50W đã cung cấp cho Bắc Triều Tiên chất plutonium có thể dùng để chế bom hạt nhân trong 3 kỳ thử nghiệm đầu tiên bắt đầu vào năm 2006. Theo các chuyên gia, các thành nhiên liệu của lò phản ứng cỡ trung này có thể cung cấp đủ chất plutonium để chế tạo mỗi năm ít nhất một quả bom hạt nhân. Theo ước lượng của các chuyên gia thì Bình Nhưỡng có ít nhất 10 quả bom hạt nhân nhưng chưa chứng tỏ được khả năng thu nhỏ để có thể gắn bom vào một phi đạn đạn đạo tầm xa. Bây giờ vào đến sức mạnh nội bộ của nước Tàu. Bản tin ngày 6 tháng 6 của Đài Tiếng Hoa Kỳ: Trung Quốc truy lùng quan tham bỏ trốn ra nước ngoài. Trung Quốc đã tìm cách đẩy nhanh việc ký kết các thỏa thuận dẫn độ với các quốc gia mà Bắc Kinh tin rằng các quan chức tham nhũng của nước này đã bỏ chạy sang đó. Một quan chức cấp cao của Trung Quốc viết như vậy trên báo chí nhà nước: quốc gia đông dân nhất thế giới đang tăng cường hợp tác với nhiều nước để truy lùng các quan chức tham nhũng bỏ chạy ra nước ngoài sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình mở cuộc chiến chống tham nhũng trên diện rộng hơn 3 năm trước. Tuy nhiên, bỏ chạy ra Mỹ nó không có hiệp với dân độ. Các quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, tới nay vẫn tỏ ra lưỡng lự hoặc không muốn ký hiệp ước dẫn độ với một quốc gia mà các tổ chức nhân quyền cho rằng vẫn còn ở trong tình trạng đối xử tệ đối với các can phạm. Các nước này cũng than phiền là Trung Quốc không sẵn lòng cung cấp bằng chứng. Bắc Kinh từng tuyên bố sẽ truy lùng cho bằng được các quan chức tham nhũng cũng như các giám đốc doanh nghiệp, đồng thời thu hồi tài sản của họ trong chiến dịch được mệnh danh là săn cáo. Viết trên một tạp chí có ảnh hưởng của Đảng Cộng sản, 2 tháng ra một số, một quan chức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết cần phải nỗ lực hơn nữa để truy bắt các quan chức tham nhũng cũng như thu hồi tài sản tẩu tán ra nước ngoài. Ông này nói rằng cần phải có một trật tự quốc tế mới để chống tham nhũng với sự nỗ lực hơn nữa về mặt ngoại giao. Ngoài ra, quan chức này nói rằng cần phải tăng cường kiểm soát việc quan chức đi ra nước ngoài. Trong nội bộ của anh nó như thế thì anh ngoại giao kiểu gì cũng không chữa được đâu. 4 nguy cơ của những anh cộng sản sống sót là khi anh vào định kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa thì nguy cơ đầu tiên là anh sợ chặt sướng, anh cứ giữ như là cộng sản, như là chế độ độc tài toàn trị thì anh không thể tránh được kinh tế tụt hậu và tham nhũng và tự diễn biến. Bây giờ đến những cái tin tức mà tôi đã bình luận rằng trước áp lực bao vây của Mỹ toàn bộ như thế thì anh Tàu lúc thì nó lùi, lúc thì nó né. Bây giờ trong cái hội nghị mới đây của nó thì nó tỏ ra là nó nhượng bộ Mỹ ở cái đầu tư ở trong nước, nhưng mà nó lại muốn mở ra những lĩnh vực cho Mỹ đầu tư. Nhưng mà cái kết quả mà lát ra tôi sẽ thấy là những cái thông tin tiếp theo thì cho thấy là cái mà mồi này không ăn thua gì cả. Bản tin ngày 7 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc thận trọng mở ra những lĩnh vực cho Mỹ đầu tư. Phó Thủ tướng Uông Dương hôm thứ Hai cho biết Trung Quốc sẽ đệ trình danh sách tiêu cực mới vào tuần sau, nhưng vẫn còn chưa chắc chắn bao nhiêu lĩnh vực sẽ mở ra. Vấn đề này là một trọng tâm thảo luận giữa những quan chức hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc tại cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế mới diễn ra mấy ngày nay diễn ra tại Bắc Kinh trong tuần này. Washington đã hối thúc Bắc Kinh giảm số lượng những lĩnh vực đầu tư được dành riêng cho những doanh nghiệp địa phương. Đúng. Và giờ nó lại hoãn, nó lùi và nó xin cái hạn chót mới. Trung Quốc đã không giữ được hạn chót mà họ áp đặt cho việc công bố danh sách vào tháng 3 vừa qua. Điều này đã gây thất vọng cho những người Mỹ tham gia cuộc đối thoại, những người cảm thấy sự chậm trễ như vậy có thể ảnh hưởng đến những cuộc đàm phán cho một hiệp ước đầu tư kinh doanh rộng lớn hơn giữa hai nước. Thứ mà Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý theo đuổi vào tháng 9 năm ngoái. Những nhà lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có Thủ tướng Lý Khắc Cường, đã nhiều lần chỉ ra rằng danh sách tiêu cực sẽ chỉ giữ một vài lĩnh vực nhạy cảm ngoài vòng tiếp cận. Nhưng tăng trưởng kinh tế chậm lại hồi gần đây ở Trung Quốc có thể đã khiến cho nhà chức trách trì hoãn công bố danh sách để bảo vệ những ngành công nghiệp đa phương lâu nhất có thể. Những ngành công nghiệp địa phương lâu nhất có thể, theo lời những nhà phân tích. Chủ tịch Trung Quốc khai mạc cuộc hội đàm song phương thứ Hai bày tỏ hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận đầu tư mạnh mẽ. Ông Tập nói, chúng ta phải nỗ lực hết sức để đạt được những thỏa thuận đầu tư chung Mỹ có lợi cho cả đôi bên vào một thời điểm sớm nhất và tạo ra những điểm sáng mới trong sự hợp tác kinh tế và thương mại song phương. Tuy nhiên, việc những quan chức chờ cuộc đối thoại kết thúc mới công bố danh sách khiến cho một số nhà quan sát bi quan. Ông Scott Kennedy, phó giám đốc chương trình Freeman nghiên cứu Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho biết cuộc hội đàm là lúc mà những quan chức Mỹ và Trung Quốc tập trung vào mối quan hệ. Và điều đáng thất vọng là Trung Quốc đã không cung cấp danh sách từ trước. Nó khiến cho người ta tự hỏi liệu cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế quan trọng như thế nào đối với giới lãnh đạo của Trung Quốc. Và đến ông Jack Lew của Mỹ lo ngại như thế nào? Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew nói tập tục mà doanh nghiệp bán những sản phẩm như thép ở mức thấp thương giá thì sẽ bán phá giá đó. Thì ông Lew nói rằng tập tục này gây sức ép áp lực lớn, hết sức to lớn lên nền kinh tế toàn cầu. Tình trạng dư thừa công suất có tác động gây méo mó và gây tổn hại đối với những thị trường toàn cầu. Thi hành những chính sách để giảm đáng kể sản lượng trong một loạt những lĩnh vực bị dư thừa công suất, trong đó có thép và nhôm, đóng vai trò hệ trọng đối với chức năng và sự ổn định của thị trường quốc tế. Bắc Kinh xem những ngành công nghiệp đó là quan trọng cho việc cung cấp công việc làm, nên nó phải sản xuất dư thừa là vì nó có nhu cầu là có công an việc làm, mà công nhân không có công an việc làm thì nó nổi loạn, cho nên nó cứ sản xuất dư thừa, hoặc giàu mà sản xuất ra không bán được thì nó đi bán rẻ, bán phá giá, làm cho các nước giao mậu dịch với tàu rất là bất mãn. Tức là nước tàu nó bị cái nạn gọi là nhiều nhân công hơn là nhà nước có thể cung cấp việc làm cho họ. Bắc Lưu lo lắng rằng việc này sẽ khiến nhiều người bị sa thải, tức là nó chiều lòng ngoại quốc thì nó sẽ giảm mất sản xuất, thì nhiều nhà người bị sa thải dẫn tới tỷ lệ thất nghiệp cao và bất ổn xã hội. Nhà kinh tế Evan Pritchard nói, có một sự ngờ vực ngày càng lớn về mong muốn của Trung Quốc mở ra những lĩnh vực đầu tư. Khu thương mại tự do Thượng Hải hứa sẽ khuyến khích những nhà đầu tư nước ngoài ở một loạt những lĩnh vực mới, nhưng những doanh nghiệp nước ngoài đang phàn nàn rằng họ không có được sự tiếp cận thị trường đầy đủ. Nếu mời người ta vào để nó có công ăn việc làm, mà nó lại cứ ưu đãi quốc doanh người nữa thì ai thèm vào. Trung Quốc có thể xem xét nới lỏng kiểm soát đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm, nhà hàng, khách sạn và một số ngành dịch vụ khác vì những ngành dịch vụ khác không bị dư thừa công suất. Nhưng, ông nói, Bắc Kinh sẽ tiếp tục giữ ngành viễn thông, những ngành công nghiệp nặng và những ngành công nghiệp truyền thống ngoài tầm tay của những nhà đầu tư nước ngoài. Và bản tin có một cái tiểu đề mục là cơn khát công nghệ của Trung Quốc. Trung Quốc cảm thấy sự cần thiết phải thu hút nhiều đầu tư hơn và tích hợp những công nghệ mới để nâng cấp ngành công nghiệp của mình và nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu. Chính phủ cũng đã cam kết tạo ra một xã hội canh tân trong hoạt kép bằng cách khuyến khích sự tích hợp những công nghệ mới khắp mọi mặt. Trung Quốc vẫn có một cơ sở nghiên cứu và phát triển còn yếu dù tăng trưởng công nghiệp cao và lệ thuộc rất nhiều vào hàng nhập khẩu hoặc bắt chước công nghệ như cả chuyên môn chôm chĩa bắt chước. Những nhà phân tích nói du nhập thêm nhiều công nghệ nước ngoài chỉ khả dĩ khi Trung Quốc mở ra những lĩnh vực đầu tư mới. Đó là lý do tại sao Trung Quốc đã sẵn sàng thận trọng mở ra một vài lĩnh vực thận trọng. Đấy là mậu dịch cái thế giới. Mà như thế cả thế giới không thể ưa cái lối buôn gian bắt lợn của anh Tàu. Bây giờ nội bộ anh Tàu anh đánh tham nhũng. Bây giờ là một bản tin của thông tin Nga là Sputnik News. Thất bại đầu tiên của cơ quan tình báo quân đội Trung Quốc. Vụ tham nhũng giáng đòn nặng nề vào hình ảnh của cơ quan tình báo quân đội Trung Quốc. Cựu giám đốc cơ quan tình báo quân đội Trung Quốc phụ trách mảng tình báo nước ngoài là Thiếu tướng Shin Yuming đã bị bắt giữ vì tình nghi tham nhũng. Tờ South China Morning Post xuất bản ở Hồng Kông đã đưa tin này vào ngày 5 tháng 3, cách đây là mấy tháng. Đây là lần đầu tiên khi xuất hiện thông tin về hành vi phi phạm pháp luật nghiêm trọng trong một cơ quan hết sức quan trọng là cơ quan tình báo quân đội Trung Quốc. Một quan chức bị cáo buộc tội tham ô, hối lộ và lạm dụng chức quyền. Thiếu tướng Shin Yun-min đã bị bắt giam vào ngày 17 tháng 2, ngay trước lễ đón xuân mới. Ông ta phụ trách mảng tình báo nước ngoài, nhưng đồng thời không phải là một nhân vật sống khép kín. Ông là phó chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị với nước ngoài, là thành viên của Hội nghị Chính trị Hiệp thương. Chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Viễn Đông là Jacob Berger cho biết, ban lãnh đạo Trung Quốc không do dự chút nào, họ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng dù phải cáo buộc những nhân vật cao cấp nhất. Trên thực tế, ông Tập Cận Bình nhận được giấy ủy nhiệm đấu tranh chống tham nhũng. Ông lên nắm chính quyền như kết quả của cuộc đấu tranh rất phức tạp trong nội bộ nữa ông. Ông phải phối hợp hoạt động với tất cả các nhóm trong đảng và quân đội. Trên thực tế, ông thuyết phục được tất cả các bên liên quan, tất cả các nhóm, bao gồm cả ban chỉ huy quân đội rằng cần phải giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, vì nếu không thì nạn tham nhũng sẽ giành chiến thắng chống đảng Cộng sản. Y như trước đó nạn tham nhũng đã lật đổ nhiều triều đại. Trong khi đó, vào ngày 4 tháng 3, báo chí thông báo những chi tiết về vụ 14 tướng lĩnh cấp cao bị tham nhũng và lạm dụng chức quyền. Nhân vật nổi tiếng nhất trong danh sách là chuẩn đô đốc Quách Chính Cường, con trai của cựu phó chủ tịch quân ủy trung ương là thượng tướng Quách Bá Hùng. Nhờ người cha, ông Quách Chính Cường đã trở thành đô đốc trẻ nhất của quân đội Tàu. Có vẻ là lương chuẩn đô đốc là không đủ đối với ông ta, do đó theo một số nguồn, Quách Chính Cường bắt đầu bán thiết bị quân sự và vũ khí. Như được biết, ông đã thành lập một công ty để phát triển các chương trình an toàn cho quân đội, trên thực tế là làm sai lệch kết quả đấu thầu. Công ty của ông đã nhận được hợp đồng quân sự. Đồng thời, bà Ngô Phương Phương, vợ của ông Quách, có liên quan đến chủ xây dựng của một công trình dở dang trong khu vực thuộc sở hữu quân đội ở thành phố Hàng Châu, Chiết Giang. Công ty của bà ta thất bại trong việc xây dựng một chợ sản phẩm kim khí dù đã thu trước hơn 500 triệu nhân dân tệ, là tiền thuê của những người buôn bán. Dù không thực hiện hợp đồng, bà đã từ chối trả lại tiền cho những người đó. Những chi tiết này đã xuất hiện trên báo chí khi cuộc điều tra tham nhũng mới bắt đầu. Rất có thể đó là một động thái nhằm chống lại bản thân ông Bá Hùng. Ông đã từ chức vào năm 2013. Theo một số nhà phân tích, rất có thể trong khuôn khổ cuộc điều tra sẽ xuất hiện những cáo buộc mới, đặc biệt là một năm trước đây, một cựu đồng nghiệp của Bá Hồng cũng đã bị bắt giữ. Ở đây, nói về vụ Từ Tài Hậu, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, bị cáo phạm về tội tham nhũng. Bây giờ đến những cái tin tức gần gũi Việt Nam hơn. Xin lỗi tôi bỏ sót một lô tin về nước cầu nữa. Bây giờ cái mặt tin rất là ngộ. Bản tin ngày 7 tháng 6 của đài BBC. Luật sư Trung Quốc bị xé tan quần áo tại tòa. Có cái hình anh này ra khỏi tòa mà quần của anh ấy bị xé hết một ống, anh ấy một bên anh chỉ còn có một quần có một ống, áo anh rách bươm, mà anh cứ để như thế anh ra khỏi tòa để anh bêu diếu chế độ. Ông Ngô Lương Thuật đứng trước tòa án quận Thanh Tú, trên người là mảnh tả tơi còn lại của bộ quần áo đã bị xé rách, lộ đùi và lộ cả quần lót. Ông và các luật sĩ khác nói với các biên chức tòa án rằng ông đã bị ba cảnh sát tấn công bên trong một phòng xử án, ngay trước mặt hai thẩm phán, những người đã bác yêu cầu của ông trong việc nộp đơn khởi kiện tại tòa án quận Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Cái này không phải là một tòa án hình sự xử đối lập gì cả, là một vụ tòa án dân sự thôi, mà cái anh chủ luật sư này anh đem cái máy telephone với máy ghi âm của anh vào, công an nó bảo không được, mà nó đòi như rằng lấy anh không được. Mà nó vì giành giật mấy cái máy ghi âm đó, mà nó làm cho ông này te tua quần áo. Ông Ngô đã được đưa cho một quần áo mới, nhưng ông biết mình cần phải làm gì. Ông nói, cảm ơn, tôi không có nhận. Đưa quần. Sau đó nó trịch thu được rồi, nó thấy cái máy ghi âm chả có ghi cái gì cả. Thì nó trả lại cho ông, và nó đền cho một quần áo mới. Ông nói, không nhận. Sau đó ông đi ra cổng chính tòa, mang theo các tài liệu trình tòa cùng một cây bút vẫn gài trên túi áo ngực của chiếc simi đã bị xé rách. Ông Lương Thật nói với BBC như thế này: tôi không thấy sốc, tôi đã nghe đủ những chuyện kỳ quặc bạo lực về những gì xảy ra với các luật sư ở Trung Quốc, nhưng tôi không ngờ điều đó lại xảy ra với chính mình. Phía cảnh sát thì nói ông ta đã từ chối trao điện thoại di động khi được yêu cầu. Họ cáo buộc ông là ghi âm bất hợp pháp các viên chức tòa án. Theo điều tra chính thức sơ bộ thì cảnh sát ở tòa đã không đánh nhưng mà kém, không đánh nhưng mà áp dụng những biện pháp cưỡng bức, chỉ có ngược đãi thôi chứ không có đánh. Tàu nó chơi chữ, in miếng thằng cộng sản nó y hệt nhau, nó chơi chữ từng trường hợp mà không đánh nhưng mà chỉ có ngược đãi. Bản tin cho biết là chừng 1.000 luật sư Trung Quốc được cho là đã ký tuyên bố lên án vụ tấn công và kêu gọi công bố đoạn băng hình theo dõi an ninh bên trong tòa án để làm rõ những gì đã xảy ra. Người đứng đầu Hiệp hội Luật sư đoàn toàn Trung Quốc mô tả vụ ông Lương Thật rất là đáng lo. Trong lúc đó, những thảo luận trên truyền thông xã hội Trung Quốc về vụ việc đã không được giới chức chấp nhận. Hầu hết các bàn luận trên trang tiểu blog Weibo dường như đã bị kiểm duyệt, và nay người ta chỉ đọc được những bình luận có tính chỉ trích ông Ngô, đến bây giờ chỉ trích cái nạn nhân chứ không chỉ trích bọn cầm quyền. Và đây là nhìn lại một cái tin nữa về cái Mỹ tàu dịu dòng về vấn đề Biển Đông. Ở bản tin ngày 6/6 hôm nãy tôi đã nói rồi, tàu nó lùi một tí để nó gạ Mỹ cái khác, và khi nó không gạ được thì nó lại gân lên. Hội nghị cao cấp hàng năm tại Bắc Kinh ngày hôm nay để tìm cách giảm bớt những cái căng thẳng này kia. Các chuyên gia cho rằng những lời lẽ ngoại giao có phần chắc sẽ không ngăn được những hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở miền biển chiến lược là Biển Đông. Ngoại trưởng John Kerry cho biết cần thực hiện thêm những hoạt động ngoại giao để tìm kiếm một giải pháp. Trung Quốc lâu nay vẫn tố cáo Washington là thiên vị, và Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay lên tiếng hô hào cho việc xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau. Lần nào gặp nó cũng là giải nghi. Tuy nhiên, trong lúc tòa án trọng tài quốc tế chuẩn bị đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc mà họ cho là thái quá, các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh có phần chắc sẽ không thay đổi đường lối tổng quát của mình. Bà Bonnie Glaser, giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nhận định như sau: tôi nghĩ rằng phán quyết đó sẽ không ngăn chặn được, mà thậm chí còn không làm chậm lại được những hoạt động xây dựng cải tạo đất và những hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc. Nhưng tôi nghĩ rằng một số phần của phán quyết đó có lẽ sẽ được tuân thủ một cách âm thầm, mặc dù Trung Quốc sẽ bác bỏ phán quyết đó. Và tôi nghĩ rằng nó bị dí cái cú này thì nó sẽ âm thầm nó lùi. Chứ nó lùi công khai thì nước tàu sẽ vỡ. Rồi cái tuyên truyền rằng thì vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà chúng ta phải gân lên, thì mà bây giờ cái dân tộc cực đoan mà lại lùi thì nước tàu sẽ vỡ. Bà Glaser cho rằng Trung Quốc có thể sẽ ngưng can thiệp vào các hoạt động đánh bắt cá ở Biển Đông. Tuy nhiên, không thể nhận thấy có sự thu hẹp bất đồng nào giữa Washington và Bắc Kinh. Bà Glaser cho rằng sẽ tiếp tục thảo luận với nhau về vấn đề này là một việc vô ích. À là, còn một việc vô ích tiếp tục thảo luận nhưng mà không có gì đâu. Đây, bây giờ là cái bản tin mà tôi nói lúc nãy. Là nó lươn lươn lẹo lẹo như thế, nhưng mà nó không có lùi đâu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ: cuộc họp cấp cao Mỹ Trung kết thúc, vấn đề Biển Đông vẫn bế tắc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Washington và Bắc Kinh sẽ chấp hành những biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên vì những chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo, nhưng Trung Quốc và Mỹ rõ ràng là vẫn tiếp tục gặp bế tắc về vấn đề Biển Đông. Ông Kerry nói cả hai nước không nước nào sẽ chấp nhận Bắc Triều Tiên như một nước có vũ khí hạt nhân. Ông cho biết Mỹ và Trung Quốc đồng ý chấp hành đầy đủ đợt chế tài mới mà Liên Hiệp Quốc thông qua đầu năm nay để đáp lại vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của Triều Bình Nhưỡng. Trung Quốc đồng minh chính và là nước trợ giúp nhiều nhất cho Bắc Triều Tiên ủng hộ việc áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm ngặt hơn đối với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, ông Kerry kêu gọi tất cả các nước có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông tự chế và giải quyết bất đồng thông qua ngoại giao. Những mối căng thẳng đã gia tăng trong khu vực vì những hành vi hung hãn của Trung Quốc như xây dựng các căn cứ quân sự trên những hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Có tin cho hay Trung Quốc đang xem xét tới việc thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, một việc mà ông Kerry nói là có tính chất gây hấn và gây bất ổn. Ông Kerry cho biết là ông và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc là Dương Khiết Trì tái khẳng định cam kết của hai chính phủ là tôn trọng quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang ở Biển Đông. Trên lĩnh vực kinh tế, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew nói rằng Trung Quốc đã kết luận là không nên làm cho đồng nguyên sụt giá thêm nữa. Đó, mỗi lần bị ấy thì nó bảo không làm sụt giá thêm, nhưng mà tăng giá thì nó không tăng. Không làm cho đồng nguyên sụt giá thêm và đồng ý tiếp tục theo đuổi cải cách kinh tế thị trường. Tuy nhiên, ông Lưu cho biết đôi bên không đạt được thỏa thuận về sản lượng dư thừa của Trung Quốc trong ngành nhôm. Washington than phiền Trung Quốc là bán phá giá mặt hàng này trên thị trường quốc tế. Cũng trong cái chiều hướng đó thì đài RFI của Pháp cũng lại loan tin ngày 7 tháng 8 này, đối thoại Mỹ-Trung Bắc Kinh không khoan nhượng về chủ quyền Biển Đông. Thì tôi lướt qua cái này. Và bản tin kết luận rằng cuộc đối thoại càng cũng trở nên u ám vì Hoa Kỳ quan ngại trước môi trường bất lợi cho kinh doanh ở Trung Quốc, tình trạng sản xuất dư thừa thép và siết chặt hoạt động đối với các tổ chức phi chính phủ. Lại cũng là bản tin ngày 8 tháng ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ lại nhắc lại cái đó là quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng vì vấn đề thương mại chiến lược, tức là mấy cái điểm tôi vừa nêu ra đó. Trung Quốc hôm nay cho biết xuất khẩu của nước họ trong tháng 5 đã giảm 4,1%, trong khi nhập khẩu giảm 0,4%. Các nhà quan sát nói rằng đây là những dấu hiệu cho thấy một sự suy yếu, một sự yếu kém trong môi trường kinh tế thế giới và nhu cầu nội địa của Trung Quốc nằm ở mức thấp giữa lúc các mối quan hệ của Bắc Kinh với Mỹ tiếp tục bị căng thẳng vì những vấn đề thương mại và chiến lược. Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc cho biết xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới ngày trong tháng 5 đã giảm 4,1% và dự kiến sẽ tiếp tục sụt giảm. Nhưng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm nay sẽ đạt mức 6,8%. Nó báo cáo láo không ạ? Ông Scott Kennedy, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Sài Gòn cho biết như sau. 77% các công ty Mỹ cho biết họ nhận thấy môi trường kinh doanh ở Trung Quốc đã trở nên kém thân thiện hơn. Trong một cuộc khảo sát mà kết quả được công bố hôm nay, Phòng Thương mại Liên Hiệp Châu Âu ở Trung Quốc cho biết 70% công ty hội viên của họ nói môi trường kinh doanh đã trở nên kém thân thiện hơn. Có rất nhiều mối lo ngại về những chính sách công nghiệp của Trung Quốc và sự minh bạch của tiến trình hoạch định chính sách của Bắc Kinh. Bên cạnh đó, luật lệ mới được ban bố hồi tháng 4 về việc quản lý các tổ chức phi chính phủ, NGO đó, làm cho các tổ chức phi chính phủ từ các đại học, những hiệp hội chuyên nghiệp cho tới các tổ chức nghiên cứu cảm thấy lo ngại là họ sẽ không thể giúp Trung Quốc giải quyết hàng loạt các vấn đề từ kinh tế cho tới xã hội. Luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng Giêng và nhiều người đang cảm thấy lo lắng. Tóm lại là trong phần phát biểu bế mạc hội nghị ở Bắc Kinh hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng thời đại phức tạp mà chúng ta đang sống đòi hỏi hợp tác và cộng tác chứ không phải là xung đột và bất hòa. Ông cho rằng cần có một mô thức mới của quan hệ đối tác và hai nước sẽ tiếp tục thực hiện những cuộc thảo luận chặt chẽ, thẳng thắn và có tính cách xây dựng. Trong khi anh Tàu vẫn còn ngoan cố thì vòng vây Mỹ vẫn siết chặt. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ tập trận ở Tây Thái Bình Dương. Trong 8 ngày kể từ thứ Sáu, mùng 10 tháng 6, tới đây, chiến hạm của Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tham gia đợt tập trận chung trên quy mô lớn ở khu vực Tây Thái Bình Dương gần quần đảo Senkaku Điếu Ngư đang tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh. Cuộc tập trận mang tên là Malabar là sự kiện được tổ chức hàng năm giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ, nhưng năm nay có thêm Nhật Bản tham gia lần đầu tiên từ năm 2007 đến nay. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, được Reuters trích dẫn, cuộc tập trận lần này sẽ bao gồm các bài tập truy đuổi tàu ngầm và phòng chống máy bay. Trong số các chiến hạm Nhật tham gia sẽ có tàu Hyuga, một trong ba chiếc tàu sân bay trực thăng thế hệ mới nhất của Nhật. chuỗi đảo phía tây nam của Nhật Bản, nơi tập trung lực lượng Mỹ đông nhất ở châu Á, có vị trí chiến lược là án ngữ đường đi từ bờ biển phía đông Trung Quốc ra khu vực Tây Thái Bình Dương. Quân đội Nhật Bản đã tăng cường hệ thống phòng thủ các hòn đảo miền tây nam này với các trạm radar và các dàn hỏa tiễn chống chiến hạm. Vào hôm qua, mùng 7 tháng 6, Trung Quốc đã nói với Hoa Kỳ là nên có một vai trò xây dựng giữ gìn hòa bình quanh vùng tranh chấp Biển Đông, trong lúc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi đàm phán và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Trung Quốc đòi chủ quyền trên phần lớn Biển Đông, nơi mà hàng năm có hơn 5.000 tỷ đô la hàng hóa qua lại. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng đòi hỏi chủ quyền ở vùng này và thắt chặt hơn quan hệ quân sự với Hoa Kỳ. Sau khi ngoại giao như thế thì lại có những cái va chạm nho nhỏ. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Trung Quốc chặn máy bay do thám của Mỹ. Hoa Kỳ phản đối Trung Quốc điều chiến đấu cơ tới quá gần máy bay do thám Mỹ, trong khi Bắc Kinh đòi Washington chấm dứt đe dọa hòa bình. Hôm thứ Ba, mùng 7 tháng 6, một chiến đấu cơ của Trung Quốc đã cản đường máy bay Mỹ đang làm công việc tuần tra trong không phận quốc tế trên biển Hoa Đông, theo Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Theo phía Mỹ, vụ này liên quan đến hai chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc, lúc đó đang tìm cách chặn một máy bay do thám RC-135 của không lực Hoa Kỳ. Thông cáo của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương nói, một trong hai chiến đấu cơ Trung Quốc lại gần chiếc RC-135 với khoảng cách rất nguy hiểm. Phía Mỹ cho rằng đây là lỗi của phi công vì máy bay Mỹ không có động tác khiêu khích hay thiếu an toàn nào. Thông cáo không cho hai các máy bay đã gần nhau tới mức độ nào. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói đã nhận được thông báo của phía Mỹ và sẽ xem xét. Tuy nhiên, bộ này nói với hãng Reuters rằng, theo như tin cho hay, phía Hoa Kỳ một lần nữa thổi phồng sự việc. Máy bay quân sự của Trung Quốc thường xuyên hoạt động theo luật lệ một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại về các chuyến tuần tra của máy bay Mỹ, cho rằng chúng xâm hại an ninh Trung Quốc và yêu cầu chấm dứt. Và nhân dịp này thì bản tin cũng nhắc lại cái câu hỏi là Trung Quốc có sẽ thiết lập vùng nhận dạng hàng không hay không. Và nhắc lại rằng thì trong cái vụ một vụ trước đây thì hồi tháng 5, Lầu Năm Góc của Mỹ cho hay hai chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay cản đường chiếc AP-3 của Hoa Kỳ trên Biển Đông, cách máy bay chỉ có 15 mét, tức là rất gần. Hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói nếu Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông thì Mỹ sẽ cho đây là hành động khiêu khích và gây bất ổn. Tại diễn đàn an ninh khu vực đối thoại Shangri-La ở Singapore tuần rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói cách tiếp cận của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương là cam kết mạnh mẽ và bao gồm tất cả các bên. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo điều mà ông gọi là thái độ khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông. Và sau khi thương lượng thương mại mậu dịch các vấn đề chiến lược với Mỹ mà không có giải tỏa được cái gì cả, thì anh Tàu Cộng lại bắt đầu lên giọng với Phi Luật Tần. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc, Philippines nên dừng ngay vụ kiện Biển Đông. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được phát đi hôm thứ Tư, chỉ vài tuần trước khi tòa trọng tài thường trực ở La Hay dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về đơn kiện do Philippines nộp năm 2013 đối với các đảo có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này kiên định với lập trường rằng họ không chấp nhận và cũng không tham gia vào việc phân xử qua trọng tài và vẫn quyết tâm giải quyết các tranh chấp qua đàm phán song phương. Tuyên bố của Bộ nêu rõ rằng Trung Quốc thúc giục Philippines ngừng ngay hành vi sai trái là thúc đẩy tiến trình phân xử qua trọng tài và quay trở lại con đường đúng đắn là giải quyết những tranh chấp liên quan ở Trung Hoa Nam Hải, tức là Biển Đông đó, thông qua đàm phán song phương với Trung Quốc. Trước đó, Tổng thống đắc cử Philippines là Rodrigo Duterte đã đề xuất đàm phán đa phương bao gồm cả Mỹ, Nhật Bản và Australia cũng như các nước khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Ông Duterte nói đề xuất của ông có tiên liệu đến phán quyết của tòa trọng tài mà Philippines hy vọng sẽ thách thức tính pháp lý của tuyên bố chủ quyền do Trung Quốc đưa ra đối với hầu hết Biển Đông. Nhắc lại rằng Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng đòi chủ quyền về những vùng chồng lấn lên nhau ở Biển Đông. Bây giờ anh Tàu lại đưa ra một cái cử chỉ nữa ở Biển Đông, tức là ở Biển Đông nữa. mà anh xây bệnh viện ở cái đảo Chữ Thập. Bản tin ngày hôm qua của Đài Phi Pháp, Trung Quốc xây bệnh viện trên đảo Chữ Thập ở Biển Đông. Báo The South China Morning Post trích dẫn cổng thông tin chính thức của Trung Quốc là tinhhoa.net.com cho biết công trình xây dựng bệnh viện trên đảo Chữ Thập Trường Sa bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái sẽ được hoàn tất trong tháng 6 này và sẽ sớm được đưa vào sử dụng. Trong nguồn tin nói trên, bệnh viện này sẽ có rất nhiều thiết bị hiện đại và các bác sĩ từ Hoa Lộc có thể qua các phương tiện viễn thông tham gia chẩn đoán và khám bệnh từ xa. Rồi là trên đó là có xây một cái trại nuôi gà đấy. Rồi là xây một cái ba con hải đăng nữa. Và nó nói thì làm mấy cái đó để hỗ trợ ngư dân. Nhưng mà cả làng cho rằng những hành động này bị xem như là mưu toan của Bắc Kinh nhằm áp đặt chủ quyền của họ trên vùng Biển Đông. Anh Tàu này nhiều võ lắm. Quái đản không ạ? Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan lại một cái tin nữa. Tư lệnh Mỹ thăm tàu sân bay nguyên tử ở Biển Đông. Đô đốc Ron Richardson, tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ đã lên thăm hàng không mẫu hạm nguyên tử John Stennis đang hoạt động tại Biển Đông trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 6. Chuyến thăm này diễn ra ngay trước đối thoại thường niên Mỹ-Trung tại Bắc Kinh. Hàng không mẫu hạm John Stennis có mặt tại Biển Đông trong suốt tháng 5, theo các chuyên gia. Đây là thông điệp khôn khéo cho Trung Quốc, cho thấy Hoa Kỳ luôn hiện diện tại vùng biển mà Bắc Kinh tự cho là ao nhà của mình. John Stennis là tàu sân bay đa năng thuộc lớp Nimitz chạy bằng năng lượng nguyên tử, một trong 10 hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ, và là soái hạm của nhóm tàu sân bay tác chiến Carrier Strike Group 3. Khẩu hiệu của hàng không mẫu hạm này là Peace Through Strength, hòa bình nhờ sức mạnh. Đấy là anh Tàu bây giờ cái khung tình hình như thế, thì anh Việt Nam Cộng sản anh ấy xìu xìu yển yển như thế nào? Lúc thì anh chống tàu vài câu, rồi lúc lại nịnh Mỹ vài câu. Bản tin ngày mùng 6 tháng 6 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Việt Nam định mua máy bay trinh sát biển của Mỹ. À, là nịnh Mỹ đó. Việt Nam có thể mua máy bay trinh sát biển Petri Orion tân trang lại của hãng Lockheed Martin Mỹ để ứng phó trước sự gầy dựng sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Reuters ngày 6 tháng 6 dẫn lời ông Clay Fearnow, giám đốc điều hành cao cấp nhánh hàng không của Lockheed Martin, nhân cuộc triển lãm hàng không ở Berlin tuần trước, cho biết, theo dự kiến trong vòng vài tháng tới, Việt Nam sẽ đề nghị công ty chính thức báo giá và cung cấp thông tin về 4 hoặc 6 chiếc máy bay Petri Orion cũ của Hải quân Hoa Kỳ, tức là mua cái tàu bay cũ thì hãng Lockheed này sẽ tân trang lại rồi bán lại cho nó nịnh Mỹ như thế. Nhưng mà ở Shangri-La thì nó lại nịnh tàu. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh tại đối thoại Shangri-La hôm 5 tháng 6 cho biết Hà Nội chưa chắc muốn mua gì và có thể mua thứ gì từ Mỹ. Nịnh Mỹ cái vụ bãi vũ khí ghi rất thêm rồi nó định Mỹ cái cho nó mua tàu bay, nhưng mà đến vũ khí sát thêm là chưa định mua cái gì cả. Tuy nhiên, quyết định của Mỹ bỏ cấm vận võ khí cho Việt Nam càng nêu bật quan tâm chung của hai nước trước các mối đe dọa dọa từ Trung Quốc. Tôi nhắc lại là tại Shangri-La trên Nguyễn Chí Vịnh, nó luôn luôn là nó các nước gây bất an ở Biển Đông, chứ không nông khoai là nó không lấy nước tàu, mà là nó phụ họa theo luật lệ của tàu thì chính Mỹ gây rối lắm chứ không phải là nó. Đấy là nó xìu xìu như thế, giờ mua máy bay xong cái gì nữa. Và khi anh xìu xìu như thế thì quốc tế người ta đặt ra vấn đề rằng nếu mà tàu nó đặt ra cái vùng nhận dạng phòng không ở trên Biển Đông thì anh Việt Nam Cộng sản anh sẽ đối phó ra sao? Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp. Việt Nam đối phó ra sao với nhận dạng phòng không của Trung Quốc ở Biển Đông? Theo nhiều dự đoán thì bước kế tiếp của Trung Quốc để áp đặt chủ quyền Hoa trên Biển Đông sẽ là tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không tương tự như vùng mà Bắc Kinh đã lập trên biển Hoa Đông năm 2013. Trong trường hợp đó, phản ứng của các nước khác, đặc biệt là Việt Nam, có thể là sẽ làm như thế nào? Đó là nội dung bài viết của giáo sư Alexander Vu Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương. Daniel Inouye đăng trên trang mạng The National Interest ngày 6 tháng 6, 2016. Trung Quốc được dự báo sắp tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông đúng vào lúc mà Tòa án Trọng tài Thường trực chuẩn bị ra phán quyết về vụ Philippines kiện bản đồ đường lưỡi bò mà Bắc Kinh tự vẽ ra để khẳng định chủ quyền của họ trên 80% diện tích vùng Biển Đông. Nếu bản đồ đường lưỡi bò bị tòa án nói trên xem là phi pháp, thì vùng nhận dạng phòng không sẽ thay thế bản đồ này như là một công cụ pháp lý để tiếp tục áp đặt chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông. Như vậy, việc Bắc Kinh tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không là đúng thời điểm. Theo giáo sư Alexander Vu Vinh, trong trường hợp đó Hoa Kỳ vì không phải là một nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo chung với Trung Quốc sẽ không thể làm gì khác hơn là gửi các oanh tạc cơ và chiến đấu cơ vào trong vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông để tỏ thái độ không chấp nhận quyết định này, tương tự như họ đã làm đối với vùng nhận dạng phòng đông trên biển Hoa Đông hồi trước. Và bây giờ người ta đã đặt, nếu mà tàu nó dở cái trò ra thì Anh Việt Cộng sẽ làm cái gì? Trước hết là đối với Philippines, nếu Trung Quốc lập vùng nhận dạng Biển Đông, thì Manila có thể tăng cường hiệp định hợp tác quốc phòng với Washington và cho Hoa Kỳ sử dụng thêm căn cứ hải quân của Philippines để nâng cao khả năng của Mỹ đối phó với tàu cộng. Về phần Malaysia và Việt Nam thì sao? Rất có thể Việt Nam có lợi thế hơn vì có vịnh Cam Ranh và Đà Nẵng là hai địa điểm tốt nhất để vô hiệu hóa các tác động của những đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Và bây giờ Nguyễn Chí Vịnh nó vẫn nói thì là không có để cho ba không, không có để gì cả. Thì đấy, nó cứ xìu xìu này như vậy, cho nên quốc tế đặt câu hỏi là vô ích mà thôi. Đối với vùng nhận diện hồng không của Trung Quốc, Việt Nam cùng với Philippines, Malaysia cũng có thể tuyên bố lập một vùng nhận dạng phòng không riêng. Theo giáo sư Vũ Vinh, một vùng nhận dạng phòng không của Việt Nam bao phủ luôn cả quần đảo Hoàng Sa sẽ gây những tác hại mà Trung Quốc cố tránh. Đúng, bây giờ quần Hoàng Sa thì không cãi được. Lý do là vì cho tới nay Bắc Kinh chỉ công nhận có tranh chấp trên quần đảo Trường Sa, còn Hoàng Sa thì không có tranh chấp gì cả. Việc lập vùng nhận diện phòng không của Việt Nam dù không phải là một hình thức khẳng định chủ quyền, coi như cũng là việc xác lập một sự quản lý của Việt Nam lên quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm giữ hoàn toàn và kiểm soát từ năm 1974. Đây là thiên hạ tiếp tục đánh cờ tướng với nhau. Đấy là tình hình khung nó như thế. Bây giờ vào đến Việt Nam thì sao? Anh Việt Nam, anh Việt Giang Cộng sản biết là nợ đìa ra, kinh tế trên đà suy sụp ở đó mà xìu xìu ẩn ẩn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Việt Nam trả nợ hơn 12 tỷ đô la năm 2016. Đó là nội dung trong kế hoạch trả nợ của chính phủ Việt Nam vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký duyệt. Trong số tiền nợ này có 10% là nợ nước ngoài. Ngoài ra, Việt Nam cũng dự định vay một khoản tiền trị giá 20 tỷ đô la trong năm nay, bao gồm việc phát hành trái phiếu và vay viện trợ ưu đãi để phát triển từ nước ngoài. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì trong năm nay số tiền chi từ ngân sách sẽ tiếp tục tăng, nhưng số tiền thu lại cho ngân sách thì không đủ bù vào khoản chi đó. Và việc phát hành các loại trái phiếu để huy động vốn cũng không thành công. Cũng theo báo cáo này thì số tiền lãi từ các khoản cho vay để đầu tư phát triển sẽ ngày càng tăng do Việt Nam không còn được ưu đãi nữa. Bản tin ngày 8 ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do tiếp tục cho biết thực trạng nợ công của Việt Nam hiện nay là cái gì, là bao nhiêu. Kế hoạch vay trả nợ của chính phủ và các hạn mức vay nợ năm nay vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt. Vấn đề chính phủ vay nợ, việc sử dụng các khoản vay cho sao cho hiệu quả là mối quan tâm nhiều của Việt Nam. Bây giờ anh ấy chuyên môn đảo nợ thôi. Và bản tin trích dẫn lời của một chuyên gia kinh tế tài chính trong nước là chuyên gia Ngô Chí Long. Anh nói rằng thì là thu không đủ chi, mặc dù tốc độ thu luôn luôn tăng, thu thì tăng nhanh, mà chi thì tốc độ chi lại còn vượt cái tốc độ thu nữa. Cho nên bội chi ngân sách là một bệnh trầm kha của nền kinh tế Việt Nam. Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam có kế hoạch vay khoản tương đương hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Số vay này được cho biết là hơn phân nửa để bù đắp bộ chi. Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam báo cáo rằng, với khả năng thu như hiện nay thì tổng thu ngân sách sẽ không đủ để chi thường xuyên và trả nợ. Thông tấn xã Việt Nam ngày 8 tháng 6 loan tin tính đến cuối năm ngoái nợ công của Việt Nam ở mức 62,2% của GDP. Nợ chính phủ ở mức 50,3% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 43,1% GDP, nghĩa là vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ ở mức độ 16% tổng thu ngân sách nhà nước. Tình trạng nợ như thế, và ở đó mà siêu siêu ẩn ẩn. Bây giờ một chuyên gia tài chính khác thì làm Việt Nam là Bùi Kiến Thành. Ông cho biết như thế này. Vấn đề tài chính của Việt Nam rất khó khăn. Khó khăn vì nền kinh tế không phát triển kịp để ngân sách có thể thu thuế. Kinh tế không phát triển lấy gì thu thuế. Vì vậy nợ công có thể tăng lên mức nguy hiểm cho việc ổn định kinh tế. Nếu không có đủ tiền để trả nợ mà phải đi vay tiếp để đảo nợ, thì tình hình tài chính kinh tế như thế là bất ổn rồi. Thế lại còn chưa kể đến là phải vay với điều kiện nào. Vay ở trong nước thì lại đụng chạm đến nguồn tài chính cho phát triển kinh tế. Chính phủ lại cạnh tranh với doanh nghiệp về vốn cho thị trường. Còn đi vay ở nước ngoài thì vay với lãi suất nào? Không phải dễ dàng đi vay mãi để trả nợ được đâu. Và những cách giải quyết thì là vay vốn sinh lời với các thứ là lúng túng lắm. Thực tế cho thấy Việt Nam có rất nhiều quy định, nhưng việc thực thi không đến nơi đến chỗ. Theo chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành thì yếu tố con người hiện nay là điều mà ông cho là quan trọng nhất, đúng không? Ông nói thế này, vấn đề quan trọng bậc nhất là đối với tôi là vấn đề đào tạo cán bộ. Những người phục vụ nhân dân, những người làm công vụ phải đổi tư duy, đổi phong cách làm việc. Tiếp đãi người dân, doanh nghiệp phải thân thiện hơn, chứ không phải làm khó khăn cho người ta. Phê bình cái này, tôi nói là no way, không có cách nào à. Cái dàn cán bộ của Việt Nam Cộng sản, nó đào tạo ra để bóc lột dân. Làm nó cụ thể là ngân, là quỹ đảng của nó lấy ở trong ngân sách nhà nước. Lương đảng viên nó cũng lấy ngân sách nhà nước. Thì nhà nước nào mà chịu nổi. Mà nó ăn xong là nó cứ đi nhậu với nhau, không, nó có làm việc gì đâu. Rồi nó báo cáo láo. Làm thì láo, báo cáo thì ai. Tóm lại là nó nuôi báo cô cả cái đảng cộng sản đó. Thì không có cách chi mà nó phát triển kinh tế được, mà không có cách gì mà nó không tiếp tục đi vậy được. Và bản tin tiếp tục cho biết là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi nhận nhiệm vụ có cuộc gặp với doanh giới tại Sài Gòn ngày 29 tháng 4. Ông yêu cầu các bộ ngành chức năng phải có báo cáo tình trình chính phủ trước ngày 1 tháng 7 tới đây, để rồi chính phủ sẽ ra những quyết định giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để họ đạt được hiệu quả. Tôi nhớ là trong cái bản tin trước chúng ta có cái vụ mà nhân cái vụ mà gặp các doanh giới này thì anh ấy phán ra một câu rất là tiếu lâm, mà anh gọi là made in Vietnam, anh đọc là Maze in Vietnam, đấy là cái cuộc học sinh như đó đó. Và với cái tình trạng này thì cái chế độ gánh với cái dàn cán bộ mà nuôi bóc cô không cách nào mà hiệu quả được hết. Và bản tin kết luận rằng, theo ý kiến của những người theo dõi tình hình kinh tế của Việt Nam như chuyên gia tài chính của Kiến Thành thì chính ông cụ Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng từng than phiền trước Quốc hội là trên bảo dưới không nghe. Thế rồi cơ chế chính trị như hiện nay thì chính phủ không có quyền quyết định hoàn toàn mọi chủ trương, cần phải qua bộ chính trị của Đảng Cộng sản.
Đúng, đảng lãnh đạo thì nó phải chỉ có thế thôi. Mà đảng của nó là ngân sách của nhà nước nuôi toàn bộ đảng đó, nó nuôi bao cô mà lũ ăn hại đấy lắm, như thế thì làm sao mà khá được.
Ngày nào còn đảng cộng sản nào đó thì cái chế độ của nó chỉ có thế thôi. Không phải là trên bảo dưới không nghe, mà trên bảo dưới nó cũng nó chẳng những nó không nghe mà nó làm, có khi nó làm ngược lại nữa. Bây giờ đến đây này, cụ thể đây này là cái quốc hội mà nó bầu ra. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho thấy kết quả quốc hội. Đại biểu quốc hội ngoài đảng rất ít. Tức là ông Nguyễn Hạnh Phúc là người quản lý cái hành chính cái quốc hội đó, anh cho biết là 21 đại biểu ngoài đảng, và cái bản tin này được báo Tuổi Trẻ trong là phải lựa. Tự ứng cử tới 317 người mà chỉ có 2 người trúng cử. Còn số đại biểu quốc hội này dự trù là 500 mà chỉ bầu được có 496 người, thiếu 4 đại biểu so với tổng số dự định. Rồi trước thêm bầu cử khóa 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 13 ra nghị quyết dự kiến số đại biểu là người ngoài đảng từ 25 đến 50 đại biểu, tức chiếm đến khoảng 10% số đại biểu quốc hội. Con số 4,2% thấp hơn so với tỷ lệ dự kiến 10% này. Tức là gì? Trên bảo chẳng những nó không nghe mà nó còn làm ngược lại. Trên bảo 500 nó chỉ cho 486. Trên cho bảo là 25 đến 50 nó chỉ cho có 19-20 thôi. Đấy là trên bảo, dưới chẳng những không nghe, nó làm ngược lại. Và bản tin này dẫn chứng hai cái lời phê bình khác nhau. Một anh là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, thì anh luôn luôn đánh bênh rằng thì là, anh chỉ nói là bầu cử chưa tốt thôi, chứ không phải là anh bảo là cái đảng anh không thể nào bầu cử tốt được. Nhưng mà tôi để ý đến một vị khác là luật sư Lê Văn Luân, thì ông ấy phê bình rằng trước đây đại biểu Quốc hội Huỳnh Nghĩa, trưởng đoàn đại biểu Đà Nẵng, ông có nói là phải xóa bỏ cơ chế đảng cử dân bầu, đúng. Bởi vì khi có cơ chế đảng cử thì cả đảng chắc chắn là cử người của đảng thôi. Chỉ có một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Với tỷ lệ như vậy thì 90 triệu dân là người ngoài đảng, trong khi đó 96% đại biểu là người trong đảng, chỉ còn 4%, một tỷ lệ quá ít ỏi dành cho dân chúng. Vậy thì tiếng nói của người ngoài đảng là vô cùng thiểu số, gần như không có tác dụng trong quốc hội. Tôi lướt qua cái anh Nguyễn Minh Thiết, anh cho rằng cái chuyện nó không ảnh hưởng gì, và quốc hội vẫn như từ trước đến nay, tệ hơn như là từ trước đến nay rồi. Kỳ trước ít nhất nó còn được 4-5 ngoe tự ứng cử, kỳ này có 2 ngoe, tệ hơn trước. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại cái lời của anh luật sư Lê Văn Luật. Anh nói rằng lợi ích của đảng gắn với vai trò đại biểu quốc hội vô hình chung là một sự ràng buộc về ý chí và lợi ích. Khi đại biểu quốc hội bị ràng buộc bởi ý chí và lợi ích của đảng thì không thể nào độc lập được. Vì thế, có một bài báo nói rõ đề nghị những người đại biểu quốc hội ở tỉnh khi ra quốc hội không được nói về tham nhũng. chưa đắc cử đã ra cái lệnh là không được nói tham nhũng. Có nghĩa là việc đó là việc kiêm nhiệm chức danh từ quốc hội. Thứ hai là khoác áo đảng. Cái áo đảng nó vô hình chung đã ràng buộc lợi ích con người ta và ý chí. Tóm lại là anh Lê Văn Luân này cũng nói cũng chưa được rõ lắm. Tức là khi mà anh là một cái chức gì của trong đảng, xong rồi lại có thêm cái chức của quốc hội là anh ăn hai lương ạ. Thành ra là quyền lợi cái đó nó không có làm ngược lại cái chế đảng. Và tôi chấm cái câu cuối cùng của Lê Văn Luân. Cơ chế lộ ra hạn chế là đã loại bỏ người tài hoặc người đại diện cho dân, còn lại là người không có đảng, gần như không có cơ hội vào quốc hội. Đấy là thực tế chứng minh bằng tỷ lệ luôn, đúng không? Đấy là cái lời. Bây giờ chế độ của nó đứng trước những cái đòi hỏi của thế giới và đòi hỏi của TPP vẫn, thì nó, tôi nghĩ rằng nó không có khả năng đáp ứng. Bây giờ dư luận đấu tranh ở trong nước luôn luôn nhắc nhở về những cái điều mà nó phải làm, và nó chứng tỏ nó không làm được. Đây là tôi đọc cái bản tin của phóng viên Lao Động Việt ở trong nước, là một cái tổ chức tự lập, không xin phép của chính phủ gì cả, đăng một cái bài nói về cái Lao Động Việt như thế nào để thỏa mãn cái điều kiện để nó vào TPP. Và việc có một cái Việt Nam News đăng lại là bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ nó muốn bịp Mỹ về cái việc nó vào TPP, thì nó đăng trên Việt Nam News bằng tiếng Anh đó, để nó nói về cái việc là thành lập là Lao Động Việt độc lập ở Việt Nam như thế nào. Đăng cái tin là báo nhà nước đó, đăng tin là TPP pushes free association reform to happen sooner. Tức là happen sooner là sắp
sắp sớm thành lập đó. Có nghĩa là TPP đẩy mạnh cải cách quyền tự do thành lập công đoàn trước thời điểm Mỹ sắp gửi phái đoàn đến Việt Nam để xem xét. Đó là bản tin hiếm thấy được trang điện tử tiếng Anh của Việt Nam News, cơ quan thông tin của chính phủ Việt Nam đưa ra vào sáng 21 tháng 4. Tuy nhiên đây không phải là một tin vui hoàn toàn. Trong bản tin này, chính phủ cũng đã không lấy làm vui mừng và lo ngại các tổ chức công đoàn sẽ từ bỏ công đoàn của nhà nước mà tham gia vào tổ chức công đoàn độc lập để được bảo vệ hiệu quả hơn. Đúng. Ngay sau khi 12 nước thành viên đặt bút ký hiệp ước TPP tại New Zealand ngày 4 tháng 2 2016 thì lẽ ra Việt Nam phải cải tổ luật pháp và các định chế môn liên quan. Chính quyền phải công bố các cách thức để đăng ký nghiệp đoàn. Nhưng đến hôm nay, Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ cải tổ nào, vẫn đứng ì một chỗ. Trong lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hứa thúc đẩy TPP sớm được thông qua trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của ông. Bây giờ, dân làm báo đưa ra những cái sự thật rất là tiếu lâm về cái công đoàn độc, cái công đoàn ở Việt Nam của Việt Nam Cộng sản. Là phỏng vấn cái một nữ công nhân của công ty Lý Minh Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc. Cô nói thế này: ở đây công đoàn thuộc ban giám đốc quản lý hết, chứ công đoàn là không có công nhân nào được quản lý. Công đoàn kiểu như là đóng tiền vô cho ban giám đốc, rồi dịp 30 tháng 4, 12 tháng 9 lấy cái tiền đó ra phát thưởng cho công nhân. Công đoàn đấy không phải bảo vệ quyền lợi công nhân mà thu tiền nguyên liệu xong rồi dành những cái tiền để đến lễ này lễ kia thì phát thưởng lại. Rồi thì công đoàn để tặng hoa cho công nhân các dịp lễ mùng 8 tháng 3, tặng quà các dịp Tết. Công đoàn chẳng làm được gì, họ chỉ nhận lương rồi tổ chức đi chơi tiệc tùng hát hò với nhau đó. Thì công đoàn đó là chỉ một lũ nuôi bóc cô. Rồi thì một vị khác ở công ty Comega X, là công ty kia, nói về công đoàn. Họ nặn ra một cái gọi là công đoàn trong doanh nghiệp và đưa một cô 19 tuổi, cái này tiêu lộc lắm, và đưa một cô 19 tuổi mặt năm chặt làm chủ tịch công đoàn. Bây giờ đến mà khi đoàn cán bộ ở trên xuống điều tra về vụ đình công này kia, thì đại diện công đoàn đứng lên đọc một bản báo cáo. Nó báo cáo như là nó báo cáo ở đoàn thanh niên cộng sản, chứ không phải là việc của công đoàn. Thế này, cô nói thế này: kính thưa các cán bộ của sở ngành ban ngành trong tỉnh, tên em là này, sau một thời gian nhận nhiệm vụ làm chủ tịch công đoàn doanh nghiệp công an sai, tuy thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng với sự cố gắng vượt mức chúng em đã tự thế này. Thì anh ở trên xuống này: thôi dừng lại, đồng chí lãnh đạo ngăn lại trong khi anh muốn cười phá lên. Thôi dừng lại. Cấp trên bảo: em thả vào thẳng vấn đề đi, về hoạt động của công đoàn trong thời gian đình công ấy. Rồi cái cô 19 tuổi của chủ tịch công đoàn lại tiếp tục: qua 6 tháng hoạt động, chúng em đã tổ chức tặng hoa tặng quà nhân dịp 8 tháng 3 cho chị em. Cấp trên lại bảo: thôi được rồi, em có thể dừng lại và cho tôi biết công đoàn công ty em chịu sự quản lý của ai và đại diện cho ai không? Rồi cô chủ tịch công đoàn là điềm nhiên trả: dạ, chịu sự quản lý của công ty và đại diện cho ban công giám đốc công ty ạ. Công đoàn lập ra để bảo vệ quyền lợi cho công nhân, bây giờ cô nói: dạ, chịu sự quản lý của công ty và đại diện cho ban giám đốc. Thế là cả làng không thể nhịn được cười đấy. Rồi thì dân làm báo đi thăm một khu công nghiệp sóng thần tiếp xúc với nam công nhân, thì ấy anh ấy nói như thế này: tầng lớp công nông khổ thật, mình là một công nhân, mình thấy cảnh doanh nghiệp nước ngoài sang đây thuê nhân công giá rẻ mạt mà chế độ hỗ trợ còn thấp, vì vậy chúng mình rất muốn thành lập công đoàn độc lập, mà công đoàn độc lập phải từ người công nhân mà làm nên. Công ty mình, người lãnh đạo công đoàn thì toàn là người văn phòng, chẳng đòi hỏi được quyền lợi gì cho công nhân cả. Khi mình hoặc ai đó muốn đòi hỏi yêu cầu cái gì đều không được. Những người đòi hỏi như mình thì công ty và các anh chị trên văn phòng tìm cách tạo áp lực và sa thải. Và anh công nhân đó anh kể tiếp như thế này: mình chỉ nhớ có lần mình hỏi giúp công nhân xin tiền môi trường độc hại công ty cho công nhân, nhưng anh chủ tịch công đoàn cũng là anh nhân viên trên văn phòng trả lời cho mình là: anh chưa chết, chưa nghỉ công ty đâu mà được tiền đó. Ấy mà giờ anh đó đang nghỉ công ty rồi, còn công nhân thì vẫn chịu hít khí độc hại, trong khi đó bên bộ phận kiểm định môi trường đến thì bảo không độc hại gì cả. Một luật sư giấu tên thì cho hay như thế này:
Hiện nay các công đoàn có cũng như thừa, nó chỉ là một cánh tay nối dài, thậm chí là tay sai của giới chủ. Khổ là như vậy, chứ nó không thật sự đấu tranh cho quyền lợi của người lao động, vì công đoàn trên thực tế có rất nhiều. Ban chấp hành công đoàn là chỉ có hai loại công đoàn. Một là do người chủ họ dựng lên và giật dây. Thứ hai là họ sợ nếu công đoàn đấu tranh thì họ bị mất quyền lợi rất nhiều, vì luật dành cho công đoàn rất nhiều lợi thế. Ví dụ như luật quy định về quy chế lương, về nội quy, về quy chế thưởng, xử lý kỷ luật lao động, v.v. Không có công đoàn là anh không làm được. Trong khi đó thì ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã nhận định về công đoàn do ông nắm như sau đây. Đây là một thách thức lớn với hoạt động công đoàn, đòi hỏi tổ chức công đoàn Việt Nam phải hoạt động để cho có hiệu quả hơn, bảo vệ hiệu quả quyền lợi của người lao động và cắt giảm những hoạt động hình thức không cần thiết. Nói như thế mà nó có làm đâu. Đấy, đại khái là bây giờ bản tin dẫn lời Linh Mục Lê An Tôn Lê Ngọc Thanh, người được bóng phóng viên không biên giới vinh danh là anh hùng thông tin, chia sẻ này. Khi tham gia vào TPP, chính sách của Việt Nam phải thay đổi để phù hợp với tương tác quốc tế, còn nếu không thay đổi thì chắc chắn anh sẽ không thích ứng được. Hiện nay Việt Nam đang thể hiện thay đổi về phương diện luật pháp, cái này mới hay này. Nhưng khi chúng tôi đọc những dự thảo luật, ví dụ luật về lập hội, luật về công đoàn độc lập, luật tín ngưỡng tôn giáo, thì chúng tôi vẫn e dè, vì có khả năng những dự luật đó chỉ nhằm để đối phó với các yêu cầu của hiệp ước mà không phải đáp ứng nhu cầu thực sự của người dân. Cái này ông Lịch Vùng Ngọc này là rất đúng. Có hai vấn đề cần phải chú ý khi việc cho phép thành lập diễn ra, thành lập công đoàn độc lập đó. Thứ nhất là sẽ có hàng loạt công đoàn độc lập được lập ra, nhưng bản chất của nó chỉ là loại trá hình của Đảng Cộng sản Việt Nam để tìm cách khống chế, hạn chế những công đoàn xuất phát từ nhu cầu thật sự của công nhân. Vì lúc đó các công đoàn sẽ mọc ra như nấm và họ sẽ không thể kiểm soát được, nên họ sẽ kiểm soát số công đoàn không do họ thành lập ít hơn số công đoàn do họ thành lập. Sau đó họ tuyên bố công đoàn của họ là công đoàn độc lập và vẫn sẽ điều hành theo cái cách thức của họ. Và thứ hai nữa là khi luật công đoàn đưa ra phải chú ý để tránh rơi vào cái bẫy xin cho và cái bẫy giới hạn, đúng không? Bị áp lực quốc tế làm cho chuyên luôn làm cái trò này. Chẳng những là công đoàn mà nghĩa là các giáo hội với các tổ chức NGO cũng đều bị hết. Tránh rơi vào cái bẫy xin cho, nó bắt phải xin thì nó giới hạn cái cho. Tránh rơi vào cái bẫy xin cho và cái bẫy giới hạn. Giới hạn nghĩa là gì? Đó là cho phép cơ sở để thành lập công đoàn nhưng đưa ra các điều kiện kèm theo. Ví dụ, một công ty đã có một công đoàn rồi thì không được có công đoàn thứ hai. Hoặc là một công đoàn độc lập muốn mở phải có 2/3 lượng công nhân đồng tình. Và những điều đó nó giới hạn cái quyền của người thành lập công đoàn. Còn xin cho là gì? Ví dụ như trước khi anh đình công, anh phải gửi hồ sơ xin phép trước 30 ngày, đúng xin cho, và phải trải qua thẩm tra đánh giá của cơ quan chức năng mới được cho phép đình công. Thì cơ quan chức năng đó thuộc nhà nước, và nếu cơ quan này đứng về giới chủ thì họ sẽ không cho phép đình công. Và người lãnh tụ công đoàn độc lập mà bất chấp cho phép hay không là Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị bỏ tù rồi và được thả ra. Thì cô Đỗ Thị Minh Hạnh cố nói về nghiệp đoàn độc lập như thế này: quyền của người làm nghiệp đoàn không thể đánh đổi được như vật chất, nhưng nó sẽ đem lại một tương lai rõ ràng và chủ động hơn cho người lao động. Cái quyền của người tham gia nghiệp đoàn cao lắm, cái quyền mà giới chủ phải sợ. Thật ra trước đây cái quyền của người hoạt động công đoàn không có giá trị gì và sợ giới chủ, nhưng trong hiệp định TPP, giới chủ phải sợ cái quyền nghiệp đoàn. Chúng ta có quyền vì chúng ta lên tiếng cho giai cấp công nhân, vì ta đem lại lợi ích cho công nhân, do công nhân cử và do công nhân bầu. Lý do hiện hữu của nghiệp đoàn là bảo vệ các quyền lợi chính đáng của công nhân, xây dựng tình thương thân tương ái và giữ gìn phát triển xã hội. Các nghiệp đoàn không phải là những người phát ngôn nhằm thống trị hay cai trị công nhân, nhưng phải tranh đấu cho quyền lợi các công nhân, cho công bằng xã hội. Và bản tin cũng lại nhắc đến một nhà hoạt động công đoàn khác tại Việt Nam. Nguyên văn như thế này: các nghiệp đoàn còn nhắm đến tổ chức kinh tế đào tạo lương tâm cho công nhân nhằm phục vụ lợi ích chung, và đồng thời nhắc nhở phản biện chính quyền để biết quan tâm lo lắng đến công nhân. Nhiệm vụ nghiệp đoàn là thương lượng với giới chủ để đòi quyền lợi cho công nhân. Trong một số trường hợp có thể tổ chức đình công hay phản đối để gây áp lực để đạt mục tiêu của mình. Nghiệp đoàn không phải là đảng phái chính trị và không phụ thuộc vào đảng phái chính trị.
Giới đấu tranh nhiệt trong nước đặt vấn đề rất là hay. Trong khi thúc đẩy việc Việt Nam Cộng sản nó phải làm những cái việc mà TPP đòi hỏi, thì những cuộc đấu tranh khác ở trong nước vẫn tiếp tục, không phải là vì ông Obama ông cho nhà cầm quyền một số quyền lợi mà ông không nói về nhân quyền như là tuyên truyền đen tuyên truyền xám mà nó đã nói. Và bản tin ngày hôm qua của đài LFI Pháp, Việt Nam Formosa cá hay thép, bây giờ là dư luận Pháp nhé. Báo Công giáo La Croix hôm nay có một bài viết về vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung nước này. Tác giả Dominic đang lấy lại câu hỏi của ông Chu Xuân Phạm, một lãnh đạo của tập đoàn Formosa đã bị triệu hồi về nước vì đặt đầu đề bài viết là cá hay thép, tức là cái ông Chu Xuân Phạm này anh nói thì bị độc là chúng tôi đã bồi thường để dọn đi chỗ khác rồi, mà cứ loanh quanh ở đấy thì bị cá độc. Có cái công ty này thì là đương nhiên là có độc, mà có độc là cá chết. Trong cả hai cái, một là lựa cá thì đừng rước chúng tôi vào, mà anh đã để chúng tôi vào thì phải bỏ cá đi, không thể có hai cái được. Và bảo là mình phát nhắc lại cho họ. Và bây giờ đặt vấn đề là cá chết như thế, trách nhiệm về ai thì nhà nước vẫn im lìm. Cho nên báo chí Pháp đặt vấn đề là tại sao phải im lìm, quý vị không thì như thế. Và chính là anh là nhà nước vẫn rất là ấp úng trong chuyện này. Hàng triệu cư dân mạng đã chọn câu trả lời dưới hình thức từ khóa, tức là khi trả lời cái anh Chu Xuân Phạm đó thì cư dân mạng Việt Nam đã trả lời chúng tôi chọn cá chứ không chọn không có sao. Theo giải thích của một nhà nghiên cứu hải dương học là ông Nguyễn Trắc An được La Croix trích dẫn, thì các nhà khoa học trong nước đã biết rõ hàm lượng các chất độc hại được thải ra từ những hình ảnh vệ tinh thu được từ ngày 6 đến 20 tháng 4. Chúng tôi có thể dự đoán được tiến triển của thảm họa và các hệ quả về môi trường, nhưng chính các lãnh đạo phải xem họ có nên phát tán các thông tin này hay không. Thế nhưng theo tác giả Nguyễn Trắc An thì chưa có gì chắc chắn tại một đất nước mà phát triển kinh tế lại ưu tiên là chỉ riêng ngành xuất khẩu thép không thôi cũng đã mang về cho Việt Nam 5 tỷ đô la trong năm 2012. Nhưng La Croix lưu ý là con số đó vẫn còn ít hơn mức 6 tỷ đô la thu được từ việc xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ cá và hải sản. Anh để ý đến cái 5 tỷ mà anh hy sinh cái 6 tỷ, có phải là anh ngu không? Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng trên một cái tin rằng báo chí trong nước, báo chí nhà nước loan tin về cái thủ phạm giết cá do tổng nước Bộ Thông tin nói. Nhưng mà Bộ Thông tin nói xong thì lại được lệnh là cái bản tin đó rút xuống. Một tờ báo trong nước gỡ bỏ bài viết với tựa đề là nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó, sau khi bài này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Khi bấm vào bài báo trên thì không thấy gì nữa. Bài báo dẫn lời ông Tuấn, tức là ông Bộ trưởng Truyền thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn. Ông nói rằng vẫn còn tồn tại, chứ nghe ông nói rằng thì là đã tìm thấy thủ phạm rồi, nhưng mà chưa được công bố là ai thôi. Bài báo dẫn lời ông Tuấn nói tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ Việt Nam hôm 2 tháng 6 rằng đã xác định được nguyên nhân cá chết nhưng chưa thể công bố. Không giống như một số tờ báo khác cũng trích ý kiến của quan chức phụ trách về báo chí của Việt Nam, tờ Giáo dục và Thời đại dùng một câu nói của ông Tuấn làm tựa đề là thủ phạm cá chết đó. Cho nên vì rút lại, ông Bộ trưởng ông nói như thế này: nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó. Việc xác định thủ phạm không chỉ bằng những bằng chứng khoa học mà còn phải điều tra đầy đủ các bằng chứng vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về môi trường. Tiến sĩ Nguyễn Chí Công, một trong hàng chục người gửi đơn kiến nghị lên Bộ Tài nguyên và Môi trường về thảm họa môi trường, nhận định với VOA Việt ngữ về hành động của tờ Giáo dục của Thời đại. Đăng rồi lại gỡ, chả ai hiểu thế nào. Chắc là họ phải có lý do. Tôi cho rằng cứ quang minh chính đại thì lương tâm nó thanh thản, và đằng nào cứ giấu thì người ta cũng biết.
không có con đường chính thức, chỉ có con đường không chính thức tiết lộ thì người ta cũng biết thôi. Hoa Kỳ cũng thế thôi. Sau bao nhiêu năm, nhiều chuyện dần dần cũng ra ánh sáng cả. Cái trò tuyên truyền tôi nghĩ nó chỉ có tác động nhất thời thôi, còn về lâu dài thì không nghĩa lý gì. Tức là gì? Chính phủ đang bị ấp úng và lúng ta lúng túng, nói hay không nói, vì đến lúc mà biết kết quả thủ phạm là cũng không dám nói nữa. Đó là cái bài, cái tin này cho chứng tỏ là bọn Việt Cộng rất là lúng túng trong cái vấn đề này. Và trong khi đó thì nó không thể chối cãi để nó đàn áp những người biểu tình vì môi trường đó. Bản tin ngày 5 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do, Human Rights Watch kêu gọi ngưng đàn áp người biểu tình vì môi trường, là vì nhân ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường quốc tế, ngày môi trường thế giới hàng năm theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam là một thành viên, mà người ta đi biểu tình về cái vụ môi trường mà bị đàn áp, bị bắt vào tù. Cho nên người biểu tình nào bị bắt Sài Gòn thì không thể tiến hành biểu tình. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch phát biểu: thật là khủng khiếp khi cơ quan chức năng cấm đoán và câu lưu những người biểu tình ôn hòa tại Hà Nội và những nơi khác, thay vì đưa ra chỉ một câu trả lời căn bản về tình trạng cá chết hàng loạt thì đi bắt ngươi. Theo Human Rights Watch thì ngoài số có thể xuất hiện để biểu tình trong ngày hôm nay, còn có nhiều người hơn thế bị cảnh sát khu vực và an ninh chốt chặn không cho ra khỏi nhà. Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt Nam cần tiến hành điều tra nguyên nhân cá chết, chứ không nên đàn áp những người nỗ lực của dân chúng đòi hỏi câu trả lời và trách nhiệm trong vụ việc này. Và đây là những thông tin những nhà đấu tranh ở trong nước bị bắt rồi. Và đấu tranh trong nước bây giờ nó lên cái trình độ hay lắm. Người ta không bỏ quên những người bạn đấu tranh bị bắt, người ta đi đến cái chỗ giam người ta đòi người. Và bản tin ngày 5 tháng 6 ngày 16 của đài BBC loan tin là nghệ sĩ Tạ Chí Hải được giải cứu. Cái ông Tạ Chí Hải này là những cuộc biểu tình chống tàu, những cuộc biểu tình trước đây là ông cứ đem cái cây đàn của đến ông hát dạo để ông ủng hộ biểu tình. Mà lần này ông cũng chẳng biểu tình gì cả, ông lại tiếp tục ngồi ở bờ hồ ông hát dạo. Mà nó nghi ông là sẽ đi biểu tình, nó bắt ông. Và đồng bào đi đến cái chỗ giam ông đòi giải cứu ông, mà giải không được, người ta phá cửa, người ta vào, người ta giải chúng ra. Nghệ sĩ đường phố Tạ Chí Hải cáo buộc bị công an bắt và đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, tới cái chỗ giam những thanh niên du đáng lêu lỏng hơn 2 ngày trước khi được các nhà hoạt động giải cứu. Nó viện cớ ông cũng một cái thứ lang thang lêu lỏng vô gia cư bắt. Hôm 6 tháng 6 và nhưng người ta đã đến giải cứu rồi. Ông được BBC phỏng vấn, ông trả lời như thế này: tôi bị công an bắt lúc 1 giờ hôm 3 tháng 6 và bị đưa về giam tại công an phường Hàng Bạc, và sau đó đưa sang trung tâm bảo trợ xã hội 1 ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Tôi bị công an bắt lúc đang chơi đàn ở bờ hồ Hoàn Kiếm như mọi lần. Dù tôi phản đối quyết liệt nhưng công an mặc thường phục vẫn tống tôi lên xe cùng xe đạp và cái đàn của tôi. Khi đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, 1, tôi tiếp tục phản đối vì tôi không phải là đối tượng lang thang của cơ sở này, nhưng họ không quan tâm. Trưa 5 tháng 6, tôi được một số nhà hoạt động đến trung tâm phá chốt phòng giam giải cứu. Lúc đó trung tâm chỉ có 1 nhân viên thường trực. Và nhân cái dịp này thì bản tin nhắc lại rằng ông Hải cũng cho hay là ông đã có một tiết mục chơi đàn ngay trong trại mà ông bị giam rồi, và trong trại ông lại chơi đàn cho những người bị giam. Chơi đàn ngay trong trại không muốn ra, và nhiều người trong trại nhận ra tôi thường chơi đàn ở bờ hồ. 4 cuộc biểu tình vì môi trường gần đây tôi đều tham gia hết. Họ bắt tôi về tội lang thang, có lẽ là để ngăn tôi tham gia cuộc biểu tình hôm 5 tháng 6. Tôi đang đợi nhận lại xe đạp và cái đàn. Nếu các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trong thời gian, tôi sẽ vẫn tham gia. Và hôm 6 tháng 6, BBC đã gọi ông Nguyễn Văn Lưu, giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội 1 nhiều lần nhưng không nghe máy. Cái chế độ nó bây giờ nó lúng ta lúng túng. Và blog Việt Nam Exodus đang về cho tôi những cái thông tin của các Facebooker trong nước về những cái cuộc đấu tranh tiếp theo ở Việt Nam. Đêm ngày 5 tháng 6 2016, anh chị em Sài Gòn lại phải tiếp tục xuống đường đi đòi trả tự do cho người bị bắt trái phép
phản đối nhà chức trách bắt giữ người trái phép. Anh chị em Sài Gòn, những người bị an ninh bắt giữ khi họ đang uống cà phê, có người đang đứng đợi bạn, có người đang đi dạo ở trung tâm quận 1 Sài Gòn sáng nay. Tưởng tượng bây giờ nó hoảng rồi, nó gặp ai nó bắt, thấy ai thì tình nghi là nó bắt vậy. Khi bị bắt vào đồn công an, côn an, có người đã bị đánh dã man và nay nhiều người bị đưa về trung tâm bảo trợ xã hội mà người đã từng bị giam ở đó cho rằng nó là một trại tù trá hình. Hiện Thu Nguyệt, Vịnh Lưu, Trương Huy Lê, Khánh Lê Hoàng và một số người chưa biết tên bị bắt sáng nay bị đưa về trại tù trá hình đó, tức là 462 nơi Trang Long, quận Bình Thạnh giam giữ. Tin ảnh Đinh Quang Vinh, Joseph Trần, Đỗ Trang, Hoàng Hoàng Dũng, Nguyễn Hoàng Huy, Hoàng Duy Vũ, Nguyễn Huỳnh Thành Phát, Nhân Nghĩa, Nguyễn Lý Phương Dung, Đức Phương Minh Trương, Dũng Trương, Chú Tễu, Huỳnh Ngọc Tranh, Linh Mục Nghe Ngọc Thanh, Lê Nguyễn Thanh Hải, Chu Vĩnh Hải, Huy Phan Huỳnh Công Thận, Huỳnh Anh Tú, Vân Hải Nguyễn, Thúy Bình Nguyễn, Thu Ngọc Long, Đinh Đức Quang, Tuyến Đình, Tuyển Đình, vân vân, một danh sách dài thong thọc. Và Dân Làm Báo cũng đăng một cái clip về đấu tranh bất bạo động. Dân Sài Gòn dưới đấu tranh biểu tình trước nhà tù trá hình cộng sản, tức là cái vụ mà đi đòi người đó. Lúc 17 giờ ngày 17 tháng 6 2016, nhiều nhà hoạt động xã hội tại Sài Gòn đã tập trung biểu tình trước trung tâm bảo trợ xã hội nơi Trang Long 45 này. Những người bị bắt gồm có bà Trần Thu Nguyệt, các ông Lưu Văn Vịnh, Mạc Văn Phi và Lê Minh Khánh, tất cả đều bị đưa về giam giữ tại nhà tù trá hình mang tên trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh của xã Cộng sản. Sau khi xảy ra vụ bắt người phi pháp, các nhà hoạt động đã liên tục kéo đến nơi này để tranh đấu và gây áp lực. Lúc 17:45 ngày 7 tháng 6 2016, đã có trên 50 nhà hoạt động cùng tập trung trước cổng trung tâm hô vang các khẩu hiệu đòi người. Đến 18 giờ tối cùng ngày, trước áp lực ngày càng gia tăng, nhà tù trá hình này đã phải trả tự do cho cả 4 người bị giam phi pháp trước đó. Ngay sau khi được trả tự do, những người bị bắt giam phi pháp đã dành cho công tác viên Dân Làm Báo một cuộc phỏng vấn tường thuật lại toàn bộ vụ việc. Đấy là cái đấu tranh tiếp theo cái vụ cá trong cá chết. Nhưng mà cái mầm mống nổi loạn của trong nước không phải chỉ có thế. Cụ thể là những cái NGO, một cái hội xã dân sự, mà trong nước bây giờ nhất là ngoài Bắc có một cái hội xã dân sự là tổ chức hướng đạo Việt Nam. Tôi luôn luôn nhắc nhở rằng cái ngày cướp chính quyền 19 tháng 8 1945, hai cái lực lượng hưởng ứng Việt Minh đi cướp chính quyền dùng cho Việt Minh là hướng đạo và các hương sư, các thầy giáo làng. Và các thầy giáo làng sau đó đã về sau trở thành ra, rất nhiều người trở thành đảng viên cộng sản và rất nhiều người bây giờ còn ở trong chính quyền. Và hướng đạo cũng thế. Mà một trong những lãnh tụ hướng đạo là ông Hoàng Đạo Thúy đã trở thành ra là tổng cục trưởng, hình như là cấp trung tướng, tổng cục trưởng tổng cục tiếp vận của quân đội nhân dân Việt Cộng. Và cái ẩn mình của tổ chức hướng đạo trong cái chế độ cộng sản là một mối nguy tiềm ẩn cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên nó luôn luôn tìm cách nó triệt hạ, mà nó triệt hạ không nổi. Bây giờ phong trào dân chủ ở trong nước cho blog Việt Nam Yêu Nước qua blog Anh Ba Xã một cái bài về cái hướng đạo Việt Nam nó ra đời như thế nào sau cái khi cướp chính quyền năm 1945-46 và nó sống như thế nào và nó đã tranh đấu như thế nào để được tồn tại dưới chế độ cộng sản và bây giờ nó bị đối phó như thế nào. Bản tin của phong trào dân chủ ngày 5 tháng 6, một tổ chức xã hội dân sự bị đàn áp suốt 50 năm qua như thế nào? Đó là Hội Hướng Đạo Việt Nam, được thành lập hợp pháp ngày 7 tháng 2 năm 1946, là một tổ chức xã hội dân sự có mục đích huấn luyện thanh niên thiếu niên về 3 phương diện: đức, thể, thực, theo tôn chỉ không hoạt động và cổ động chính trị, dựa trên một hệ thống tự giáo dục tiến bộ, gọi là phương pháp hướng đạo. Bây giờ là trong bản tin này
dẫn ra những cái nghị định mà Việt Minh đã phải cho Hội Hướng Đạo Việt Nam được hoạt động hợp pháp và chưa hề bị giải tán, mà nó cứ đàn áp, nó cứ không cho người ta ngoi lên. Các chứng cứ pháp lý còn lưu giữ đã chứng minh rằng Hội Hướng Đạo Việt Nam vẫn hoạt động hợp pháp từ khi thành lập ngày 7/2/1906 cho đến năm 1965 như thế nào. Thẻ đại biểu của ông Phạm Ngọc Truy là đại biểu của đoàn đại biểu Hội Hướng Đạo Việt Nam ghi ngày 9/4/1957 tham dự đại hội thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thẻ đại biểu của ông Phạm Ngọc Truy là đại biểu của đoàn đại biểu Hội Hướng Đạo Việt Nam ghi ngày 18/12/1961 tham dự đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ hai, và văn bản ngày 5/2/1965 của hội nghị huynh trưởng hướng đạo sinh miền Bắc tổ chức tại hội quán ở Hàng Trống, Hà Nội, gửi các anh chị em huynh trưởng và các bạn tráng thiếu ấu hướng đạo sinh Trung Nam Bộ. Theo quy định tại điều thứ 12 của bản điều lệ Hội Hướng Đạo Việt Nam thì đại hội đồng, hay còn gọi là hội nghị huynh trưởng hướng đạo sinh, một năm họp một lần. Những năm tiếp theo sau 1965, hội nghị huynh trưởng hướng đạo sinh miền Bắc không còn được tiếp tục tổ chức hàng năm, mà theo lời kể lại của các lão huynh đạo trưởng là do lệnh cấm ở trên. Do đó, chỉ có thể xác định được là Hội Hướng Đạo Việt Nam hoạt động bình thường từ năm 1946 đến 1965, được tổng cộng là 19 năm. Còn từ năm 1965-1975, Hội Hướng Đạo Việt Nam 46 đã không thể tổ chức hội nghị huynh trưởng hướng đạo sinh hàng năm theo điều lệ. Chỉ có lời giải thích thiếu chứng cứ của các huynh trưởng là do lệnh cấm ở trên trong một cái ấp. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lý lịch và thành tích của các huynh trưởng lãnh đạo Hội Hướng Đạo Việt Nam, chúng ta phải thừa nhận rằng chỉ có lệnh cấm ở cấp tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam mới khiến cho tổ chức xã hội dân sự này phải im hơi lặng tiếng suốt 10 năm từ 1965 đến 1975. Xin được kể ra tên một số huynh trưởng hướng đạo sinh trong Hội Hướng Đạo Việt Nam 1946 nổi tiếng như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, luật sư Thái Văn Lung, kỹ sư Kha Vạn Tân, bác sĩ Nguyễn Văn Thủ, Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Văn Cao, Thế Lữ, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Quý, Lưu Hữu Phước, Phan Huỳnh Điểu, Tôn Thất Tùng, Hoàng Đạo Thúy, Trần Ngọc Chu, Phạm Ngọc Chi. Đối với những huynh trưởng này thì kỷ luật đảng trong hoàng kép có uy lực trực tiếp và có hiệu lực hơn quyền tự do tổ chức và hội họp được quy định tại Điều 10 Hiến pháp 1946 và Điều 25 Hiến pháp 1959. Hội Hướng Đạo Việt Nam đã thật sự bị đàn áp ngầm nên không thể tổ chức hội nghị huynh trưởng hướng đạo sinh trong suốt 10 năm. Các hội viên bị tước mất quyền hội họp và lập hội được hiếp, hiến pháp bây giờ bị xuyên tạc là hiếp pháp và pháp luật quy định, dù không có một văn bản của cơ quan tổ chức nào công khai cấm đoán. Tiếp đến là sự kiện xảy ra cho Hội Hướng Đạo Việt Nam vào ngày hai miền đất nước Việt Nam được thống nhất 30/4/1975. Ngày thống nhất đất nước, những tưởng sẽ mang lại sự thống nhất cho cả hai Hội Hướng Đạo Việt Nam của hai miền Nam Bắc, nhưng trên thực tế đã xảy ra điều ngược lại. Hội Hướng Đạo Việt Nam ở miền Nam được tự do hoạt động từ 1953 đến 1975. Có số hội viên tính đến ngày 31/12/1974 là 14.432 người, trong đó có 2.204 huynh trưởng. Vào ngày thống nhất đất nước, Hội Hướng Đạo Việt Nam ở miền Nam này đã bị chính quyền mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tịch thu trụ sở hội ở số 18 Bùi Chu, quận 1, Sài Gòn mà không có căn cứ pháp lý gì và cũng không xác lập chứng từ gì liên quan đến việc tịch thu tài sản của một tổ chức xã hội dân sự hoạt động hợp pháp. Đây là sự đàn áp đầu tiên có tính công khai của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền mới đối với Hội Hướng Đạo Việt Nam. Sự đàn áp công khai qua cách tịch thu hội sở đã báo hiệu cho những hành vi đàn áp ngấm ngầm hoặc công khai về sau đối với các hội viên Hội Hướng Đạo Việt Nam do bị tước mất tài sản và tư cách pháp nhân. Các hội viên phải tìm chỗ sinh hoạt ở những nơi công cộng, những cơ sở tôn giáo hay địa điểm tư nhân, và dù các hội viên Hội Hướng Đạo Việt Nam sinh hoạt ở bất cứ nơi đâu sau ngày 30/4/1975, chính quyền vẫn công khai hay ngấm ngầm bức hiếp, đàn áp và tước đoạt quyền tự do hội họp, lập hội mà họ đã được pháp luật công nhận trên cả ba miền đất nước Việt Nam từ năm 1932 với các tên hội khác nhau là
Hội Hướng Đạo Bắc Kỳ thành lập 28 tháng 9 1932, Hội Hướng Đạo An Nam tức Hội Hướng Đạo Trung Kỳ thành lập 15 tháng 12 1932, và Tổng Cuộc Hướng Đạo Nam Kỳ thành lập 24 tháng 7 1932. Xin kể ra sau đây một số trường hợp tiêu biểu mà các hội viên Hội Hướng Đạo Việt Nam bị chính quyền đàn áp, được ghi lại trên tư liệu hoặc theo lời kể của các nhân chứng cụ thể. Trường hợp của huynh trưởng Trần Văn Hợp là đạo trưởng đạo Xuân Hòa thuộc Châu Gia Định của Hội Hướng Đạo Việt Nam 1953. Năm 1980, trưởng Trần Văn Hợp phục hoạt đạo Xuân Hòa để coi là một đơn vị hướng đạo phục hoạt đầu tiên của Hội Hướng Đạo Việt Nam sau năm 1975. Trưởng Trần Văn Hợp đã bị chính quyền mới làm việc rất nhiều lần, vì hoạt động hướng đạo. Nhưng chỉ xin kể ra lần bị mời làm việc đáng nhớ nhất là vào ngày 23 tháng 2 1995, trong cuốn kỷ yếu 50 năm, từ năm 1957 đến 2007, Gia Đình Hướng Đạo Xuân Hòa, trang 46, kể chuyện các huynh trưởng bị công an thành phố Hồ Chí Minh mời làm việc liên tục từ ngày 23 tháng 2 1995 vì đã tổ chức trại hợp bạn ở Suối Tre, Xuân Lộc, Long Khánh, xin trích trong bằng kép. Anh Trần Văn Hợp đã bị cơ quan công an làm việc liên tục trong 2 tuần lễ. Anh NGH cũng mất 4 ngày, anh BVH 1 ngày và TNC 1 buổi. Trường hợp các máy ống sinh tuổi từ 5 đến 10 đã phải chui vào nhà cốt hay ngoài nghĩa địa để được sinh hoạt hướng đạo có thể là trường hợp chưa từng xảy ra ở bất cứ quốc gia vùng lãnh thổ nào có tổ chức hướng đạo từ trước thế này. Xin được trích dẫn biên bản cuộc họp ngày 23 tháng 4 2004 tại giáo xứ Tân Định, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để có thể thấy được hình ảnh tội nghiệp của các em ấu sinh hướng đạo theo đạo Công giáo bị bức hiếp đàn áp như thế nào qua lời của một nữ huynh trưởng hướng đạo và một linh mục huynh trưởng hướng đạo thuộc Gia Đình Hướng Đạo Xuân Hòa. Bây giờ đến trưởng Võ Thanh Thủy, chúng đây là người Công giáo đó. Chúng con đại diện cho đạo Biển Đông rất đồng tình với trưởng Đức và trưởng Hiển. Chúng con thấy rằng chúng con sinh hoạt rất là khổ sở. Có những lúc chúng con phải chui vào nhà cốt để sinh hoạt, phải mặc thường phục, thậm chí phải chế ra các loại áo thun thêu hoa bách hợp nho nhỏ. Chúng con chơi trong các giáo xứ được các cha xứ ủng hộ. Rồi thì linh mục Trần Văn Hổ cũng lại nhắc lại đến chơi lén ở ngoài nghĩa địa. Và cha cũng bị mời làm cha Trần Văn Hồ, mời làm việc để hỏi có phải là tuyên úy của hướng đạo không. Tôi vẫn trả lời là có, và tôi cũng nói cho họ biết tôi đã tham dự lễ truy điệu cụ Hoàng Đạo Thúy, đại tá quân đội cụ Hồ, là một trưởng cao cấp trong Hội Hướng Đạo Việt Nam. Rồi thì trường hợp hai tráng sinh hướng đạo ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, tên này đã bị công an đến tận nhà buộc phải làm giấy cam kết không được sinh hoạt hướng đạo nữa. Rồi rất nhiều trường hợp đàn áp của công an đối với sinh hoạt hướng đạo xảy ra gần đây nhất, có thể quy mô lớn nhất thì thế này, là trại Hợp Lực 2015 kỷ niệm 85 năm Hợp Hướng Đạo Việt Nam được tổ chức tại khu du lịch Bửu Long Biên Hòa vào các ngày từ 16 đến 19 tháng 7 2015, với số lượng trại sinh đăng ký họp bạn là 2017 hướng đạo sinh từ khắp các tỉnh thành ở Việt Nam. Các huynh trưởng trong ban tổ chức trại đã làm đầy đủ những thủ tục hành chính và pháp lý như là lập danh sách 2017 trại sinh, có nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy cho phép dự trại của trại sinh dưới 18 tuổi, mua bảo hiểm tai nạn cho các trại sinh, ký kết hợp đồng dân sự với ban giám đốc khu du lịch Bửu Long để được bảo đảm an ninh và được cung ứng các dịch vụ cần thiết cho trại. Trong những ngày đầu tiên 16 tháng 7 2015, các trại sinh từ khắp các nơi đến đất trại gần đông đủ để dựng lều và làm sân khấu chính tại trung tâm đất trại với tinh thần hoan hỷ chuẩn bị cho lễ khai mạc vào sáng ngày 17 tháng 7 2015. Nhưng bất ngờ, ngay trong đêm 16 tháng 7 2015, một lực lượng công an mặc thường phục đã đột nhập khu du lịch Bửu Long nên bị anh em bảo vệ khu du lịch ngăn chặn. Lực lượng công an đã khống chế anh em bảo vệ và ra lệnh và lệnh cho tất cả trại sinh phải nhổ trại. Khi ban giám đốc khu du lịch Bửu Long đứng ra thương lượng mới được lực lượng công an đồng ý cho các em rời khỏi đất trại trong ngày 17 tháng 7 2015, nhưng không được làm lễ khai mạc trại. Ban giám đốc khu du lịch sau đó đã xin lỗi ban tổ chức trại và đề nghị được hủy hợp đồng dân sự đã ký giữa hai bên. Các huynh trưởng trong ban tổ chức trại Hợp Lực đã không thể cầm được nước mắt khi nhìn cảnh các em thiếu sinh và tráng sinh của mình hoảng sợ rời đất trại trước khi khai mạc và mà không hiểu lý do vì sao.
Ban tổ chức trại phải gỡ một vài tấm băng rôn trại hợp lực mang qua một địa điểm vắng vẻ ở vườn xoài Đồng Nai, treo tạm trên hàng rào để các huynh trưởng đại diện cho Hướng Đạo Việt Nam cùng với khoảng 30 em Hướng Đạo sinh bố đón chào ông José Rizzo Pangiliana, giám đốc văn phòng Hướng Đạo Thế Giới khu vực Á Châu Thái Bình Dương, đến thăm trại hợp lực 2015 kỷ niệm 85 năm Hướng Đạo Việt Nam theo lời mời trước đó của phong trào Hướng Đạo Việt Nam. Người ta mời quốc tế đến mà nó cũng vậy, nó chả có ai ra gì nữa cả. Cái gì? Tóm lại là bây giờ đến nhắc lại cái thông báo số này, số 143 ngày 20 của ban do ông Phan Diễn ký, ban bí thư Trung ương Đảng, là không cho họ không cho Hướng Đạo hoạt động và phải giao cho ban dân vận Trung ương chủ trì phối hợp Mặt trận Tổ quốc, Bộ Nội vụ để đối phó với Hướng Đạo Việt Nam. Rồi thông báo số 157 của ban bí thư Trung ương do Trương Tấn Sang ký cũng là giao cho ban cán sự Đảng, Chính phủ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là không được để cho Hướng Đạo phát triển lên thay thế cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tóm lại là sở dĩ tôi đem cái bản tin này vào là vì mới đây là đã xảy ra một cái phong trào Hướng Đạo Việt Nam tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ngành sói Hướng Đạo Thế Giới và cho các em thiếu nhi tại khu du lịch Mắt Xanh Bình Dương và Đồng Nai đã bị an ninh can thiệp để dẹp bỏ. Đây là bản tin của Dân Làm Báo. Kỳ trại Hướng Đạo Sinh dự kiến tổ chức trong 2 ngày 4 tháng 6 4 và 5 tháng 6 2016 với sự tham gia của gần 1.000 thiếu nhi Hướng Đạo tại các tỉnh miền Nam. Ngày 3 tháng 6 2016 khi nhiều đoàn trại sinh từ xa đến sớm để dựng lều trại thì nhận được thông báo từ khu du lịch là họ hủy hợp đồng do an ninh yêu cầu, ý như là cái cuộc năm xưa nhé. Việc an ninh can thiệp với các địa điểm tổ chức hội trại Hướng Đạo đã từng diễn ra tại cuộc họp trại toàn quốc hợp lực của phong trào Hướng Đạo Sinh Việt Nam vào tháng 7 năm 2015. Đó, nhắc lại cái vụ trước đó. Sau khi bị can thiệp phá hủy hợp đồng tổ chức tại Bình Dương, Đồng Nai, hội trại kỷ niệm 100 năm ngành sói Hướng Đạo Thế Giới phải quay về tổ chức tại Vũng Tàu trước sự thất vọng và ngơ ngác không hiểu lý do của hàng trăm em thiếu nhi. Hiện nay trên thế giới có khoảng 250 quốc gia công nhận phong trào Hướng Đạo Sinh. Ở nhiều nước, đây là một hoạt động giáo dục dân sự hướng dẫn thanh thiếu niên kỹ năng sống, thái độ sống có ích cho xã hội. Tại Việt Nam, trước năm 1975, phong trào Hướng Đạo Sinh được công nhận, đó, thời Hồ Chí Minh, vì Hướng Đạo giúp nó là cướp chính quyền năm 1945, cho nên được công nhận và tạo điều kiện phát triển vì sự phát triển cho toàn xã hội. Và bản tin kết thúc với câu hỏi là tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại luôn có những động thái cản trở phong trào này trong khi các lớp hướng dẫn kỹ năng sống cho thanh thiếu niên là không có. Tôi đem cái trời vào để nhắc nhở rằng trong tương lai ngoài những cái mầm mống như chúng đã xuất hiện rồi thì mầm mống Hướng Đạo này cũng là một cái mầm mống mà bọn Việt Nam hiện tại không thể coi thường được. Và đây là bản kết luận của tôi cho buổi tổng hợp tin tức đã khá dài ngày hôm nay. Bản thông tin tổng kết ngày hôm nay thì cho chúng ta thấy rằng tất cả thế giới bây giờ bị làm phiền bởi những tên cộng sản sống sót. Trước kia nó có 5 nước, bây giờ Cuba đã được chiêu hồi rồi, còn 4 nước. Nga là một, Tàu Cộng là 2, Bắc Triều Tiên là 3, và Việt Nam Cộng sản là 4. Và Cộng sản sống sót nó chiếm hết các thông tin nổi bật nhất trong cái thời sự quốc tế trong tuần vừa qua. Và trong những thông tin vừa rồi thì chúng ta đã thấy là hai cái tụ điểm lớn nhất của Cộng sản sống sót trên thế giới ngày nay là Nga với Tàu. Và cả Nga lẫn Tàu đang trở thành ưu tiên đối phó cho toàn loài người trong cái xu thế thời đại. Xu thế thời đại là các nước phải sống chung với nhau trên cái hành tinh này trong hòa bình, hợp tác và phát triển. Mà muốn có hòa bình và hợp tác và phát triển thì không thể chấp nhận được bất cứ chế độ độc tài toàn trị nào, phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Và bọn cộng sản sống sót, nó luôn luôn nó muốn hội nhập vào cái thế giới loài người ngày hôm nay, nhưng mà nó hội nhập bằng dép râu cái nón cối, bằng những cái bản chất cộng sản mà nó ra được đào tạo ra. Và Nga với Tàu là cái chung, hai cái trung tâm tạo ra cái lực cản cho cái xu thế thời đại. Mà chúng nó dư biết rằng với cái tác phong như thế, cái hội đoàn nào mà dân sự nào mà cạnh tranh với cái đảng cộng sản đó, thì là nó tiêu diệt đi, thì làm sao mà nó hòa bình hợp tác và phát triển, làm sao nó hội nhập vào cái thế giới này được. Chúng nó chỉ có hai cái thôi, là cái ý hệ cộng sản và cái xã hội bị nó đưa vào cai trị dưới cái toàn quyền cái trị của cộng sản. Mà cái ý hệ cộng sản nó đi vào thùng rác rồi. Và riêng nước Nga với nước Tàu là hai cái đấy mà coi như là chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam cộng sản ở Việt Nam, là nó đã chối bỏ cái ý hệ cộng sản của nó rồi, bây giờ nó quay về với ý thức dân tộc. Nga thì với dân tộc Slavic, và Tàu thì với dân tộc Hán tộc Bành Chướng, và nó đưa ra một giấc mộng Nga giấc mộng Tàu để nó làm cái chiêu bài để nó cầm quyền. Như bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam, ngay cả cái chiêu bài về trở về với dân tộc nó cũng không có nữa, vì cái tội bắn nước ba lần bắn nước hai lần phản chủ nó lòi đó, ngay cả cái con đường quay về với dân tộc nó không còn nữa. Thì trong khi mà Nga với Tàu nó chối chết thì nó phá vây, thì bọn Việt Nam cộng sản nó thấy cái chỗ dựa cuối cùng của chúng nó lung lay như thế, nó càng lo sợ mà nó hướng về cái phía xã hội Tây Phương một cách rất là ngập ngừng và do dự. Luôn luôn nó bị ám ảnh bởi cái khẩu hiệu là còn đảng còn mình đúng bây giờ. Và hơn nữa là quan trọng nhất là con đường quay về với dân tộc của nó không còn nữa, nó bắn nó con quá nặng rồi. Mà nó muốn trở lại về hoàn lương về với dân tộc thì nó phải có một số những cử chỉ tỏ rõ cái thiện chí của nó. Cho tới giờ phút này nó chưa từng có một cử chỉ nào như thế. Và tôi nói rằng chỉ nó trong cái thế chết chẹt như thế, nó đi quay về phía tả thì nó cũng sợ, mà nó quay về chế hữu nó cũng sợ. Rồi nó luôn luôn xìu xìu ẻn ẻn giữa các thế lực quốc tế. Và tôi nhắc lại rằng lý tưởng cộng sản đã bị phá sản rồi. Và là cái tội bắn nước từ khuya của nó, nó lộ ra quá rõ rồi, con đường quay về với dân tộc không còn nữa. Cho nên nó bám chết lấy cái con đảng con mình. Và nó, tôi cảnh cáo nó rằng nó càng loay hoay cố bám lấy cái lá bùa cộng sản cho nó để nó duy trì cái chế độ độc tài đảng trị của nó, thì mỗi ngày nó loay hoay cố bám là mỗi ngày nó đốt ngắn cái con đường sống sót của nó chỉ còn sống sót được có một thời gian ngắn nữa mà thôi. Tôi xin hết.